hôm nay thầy nói luôn. Thứ nhất, chẳng hạn như bây giờ quý vị vô đây á, quý vị thường coi thường thầy Tuệ Minh vì ổng mới có hai mấy tuổi, cái ổng vô chùa ổng theo thầy Thông Lai ở bên Việt Nam, là ổng học chưa xong cái lá mít, chữ nghĩa thì không giỏi, tiếng Anh tiếng U thì không rành. 26 tuổi qua đây chả có học trường học nào bên đây, thì vô đi theo thầy Thông Lai rồi gạo đầu đi tu, xách cái bộ omelet với cái búa đi sửa chỗ này chỗ kia, nói chuyện thì nói với không có ra tiếng, rồi ai muốn làm gì cũng làm ổng hiền quá, mà ổng là giờ ổng lại đại sư huynh nữa. Nhưng mà tuổi đời thì tính bằng năm tháng, tuổi đạo tính bằng cái gì quý vị? Hả? Trả lời đi. Tuổi đạo tính bằng kiếp, tuổi đời tính bằng năm tháng, mình được bao nhiêu năm? Có nghĩa là ông Tuệ Minh ổng vào chùa năm 26 tuổi, tức là ổng đã có tu nhiều kiếp rồi. Mấy bà bây giờ mới 60 mấy, 70 mấy vô chùa, mấy bà nghĩ mấy bà tu bằng ổng không? Hả? Người ta 26 tuổi, người ta bỏ những đam mê vợ đẹp con xinh vào đây phục vụ cho mấy bà, bây giờ kinh thường lục tổ Huệ Năng có biết chữ không? Để dùm cái hả không? Thành ra cái đó từ nay tôi cảnh cáo quý vị, thầy Tuệ Minh nhỏ tuổi hơn quý vị, quý vị đi vô đây coi ông này nhỏ quá coi thường, nhưng mà tuổi đời thì tính bằng ngày và tháng, tuổi đạo tính bằng kiếp, có nghĩa là kiếp trước ổng tu nhiều rồi, đời này ổng vô chùa liền, mình tới 70-80 tuổi mình mới vô. Thì như vậy nhớ kỹ nha, tuổi đạo tính bằng kiếp, tuổi đời tính bằng năm, không có kể vào cái tuổi thân sắc tứ đại này. Rồi đó là tôi nói từ nay không được khi dễ thầy Tuệ Minh, đó là cha mẹ nhiều đời của quý vị đó, mà quý vị cũng là cha mẹ nhiều đời của thầy Tuệ Minh. Riêng thầy Tuệ Minh khi mà đứng vị trí mà phó trụ trì trong cái ngôi làng này, thầy Tuệ Minh cũng phải thương hết, thương từ cô Diệu Hiền, thương từ cô Hồng Nhiễm, thương hết cho cái bác Minh Như, thương hết tất cả mọi người trong này. Vì bất hiếu với cha mẹ hiện đời cũng đọa địa ngục, mà bất hiếu với cha mẹ nhiều đời cũng đọa địa ngục, hiểu chưa quý vị? À, thành ra thương hết. Và bữa nay tôi nói rõ, có nhiều người hỏi tôi cô Diệu Hiền cổ là cái gì, cổ tu giao duyên, mà tại sao cổ mặc cái áo của người tu xuất gia? Tôi xác nhận là cô Diệu Hiền cách đây mấy năm cổ xin xuất gia giao duyên, cổ có nói với sư phụ con còn đi làm, cô Diệu Hiền nhớ chưa? Bây giờ con xuất gia giao duyên, nhưng mà con sau khi về hưu đó, sư phụ cho con tu luôn, con không có xả. Giờ tôi nói được rồi, tôi hứa cho. Nhưng mà sở dĩ tôi chưa có đổi cho cổ qua tiếng Hồng á, là tôi nói chờ cho tới năm tới vô cái thọ đại giới đàn thì tôi cho cổ vô Thích Sông Mani. Thành bây giờ lúc đó tôi đổi qua chữ Hồng luôn, còn hiện giờ cổ như là Sa Di Ni đó. Thành ra cô Diệu Hiền nên nhớ, khi mà mình mặc cái áo mà lam ở trong, tức là mình vào hàng ngũ là thích nữ rồi, thì mình phải biết bà dì mẫu của Đức Phật khi sinh xuất gia, Phật có cho không quý vị? Phật có cho không? 500 bà cung phi sinh xuất gia, Phật có cho không? Bà vợ của Phật là Gia Đu Đà La công chúa sinh xuất gia, Phật có cho không? Tại sao Phật không cho? Phật nói A Nan, người nữ rất là ngã mạn, bây giờ cho mấy bà này vào xuất gia thì cái giáo pháp của ta nó sẽ mất đi 5.000 năm. Thôi mấy bà ở ngoài tu tại gia rồi niệm Phật về tịnh độ hơn là vào đây làm cho cái mạt pháp của ta mấy bà vô. Quý vị có thấy rõ mấy bà vô đây đó, thường thường á ưa quậy phá, mà xuất gia thì cũng vậy. Thành ra Phật biết trước cái đó, ngài A Nan nói Phật à, bà nó là nuôi Phật từ lúc 7 ngày, bà là vừa gì ruột, cái công ơn mà chỗ ướt mẹ nằm, chỗ khô con ngủ, bú mốt thay thế cho Ma Gia Hoàng hậu, tại sao không bên mà nói ta biết, nhưng mà ta cho bà sẽ đỏ, thà bà tu cư sĩ đi, bà vô bà nghĩ ta là mẹ nuôi của Phật, là gì của Phật, bà coi mấy cái ông thầy trong này ra cái gì, bà sẽ đỏ đó. Thì sao ngài A Nan xin ba lần Phật nói nếu dưới điều kiện kêu bà Mahabasa Ba Đề, kêu công chúa Yajuda La và 500 bà cung phi vào đây. Từ nay nếu mà mấy bà nhận được bát chuyển pháp thì ta mới cho vào xuất gia. Dạ, lúc đó mấy bà nói dạ bây giờ Như Lai đặt 1000 cái bát chuyển pháp đối với chuyện ta, con vẫn nhận. Thì bà nói cái điều thứ nhất, từ nay một bà tỳ kheo ni dù tu 100 hạ gặp một chú sa di mới cạo đầu có một ngày thọ 10 giới cũng phải thi hành đảnh lễ, bà giữ được không? Mấy bà nói dạ đảnh lễ. Cái chuyện này sư bà Hải Triều Âm ở Đà Lạt, sư bà có trên 1000 ni chúng rất là giỏi, sư bà là cái người pháp lai, sư bà là cái người kinh điển rất là giỏi, hệ Tạng, hệ Pali và hệ Sanskrit bà đều giỏi. Bà gặp các chú tiểu bà đều đảnh lễ và thi hành bát kinh pháp. Tại sao vậy? Vì một tỳ kheo ni, một sa di ni bà gặp chư tăng không thi hành bát kinh pháp mất giới, không có giới đắc giới. Bữa nay thầy nói rõ quý vị, quý vị mà khi dễ thầy thì quý vị mất giới. Bữa nay tôi nói rồi, cảnh cáo quý vị rồi, nhớ nha. Rồi giới thứ hai là mấy bà không được vào chùa mà thấy ông A Nan có lỗi, thấy ông Phạm Tăng có lỗi, không được nói lỗi của mấy ông Tăng, mà mấy ông Tăng hàng tháng được nói lỗi mấy bà đi. Điều đó điều quan trọng. Mà mấy bà cứ chỉ lỗi thầy Thiện Minh cái này, cho nên mấy bà mất giới luôn. Bữa nay phải sắp hối. Tại vì tôi nói bắt chuyện pháp là cái điều. Rồi mấy bà mà muốn đi nhập hạ, đâu phải chỗ đó phải có tỳ kheo mới mở đường nhập hạ. Những cái điều tôi nói sơ nhiều lắm, nhưng mà cái quan trọng nhất, ba cái điều căn bản là tu 100 hạ như là sư bà Hải Triều Âm mà gặp một chú tiểu cũng phải một ngày ở đầu cũng đảnh lễ, nghe chưa? Vì cái đó để mình dẹp cái bản ngã của mình đi, chứ không có gì hết, mình mới đắc tội, mình mới được đắc giới. Và người nào mà không thi hành bát kinh pháp thì Đức Phật nó không đắc giới. Từ nay tôi tuyên bố rõ ràng. Mà như vậy đó, thi hành bát kinh pháp thì nó có cái lợi. Về tuổi đời thì cô đáng tuổi là mẹ của thầy Thiện Minh, mà tuổi đạo đó cô thua thầy Thiện Minh. Tất cả những người trong này kể cả thua ông thầy thủ luôn. Quý vị mà đối với thầy thủ hỗn cái gì cũng mất giới luôn, vì ông là sai gì. Như vậy tôi nói rõ để chi? Mà khi quý vị thi hành bát chánh pháp đó là sao? Nó có cái lợi. Thầy giữ Phật thương con gái nhiều hơn con trai, sợ con gái ngã mạng đỏ, chứ không phải là thương con trai đâu. Bây giờ cô đang ở trong cái nhà số mấy? Số 1. Cô nói này bác kinh pháp, thầy Thiện Minh, con xin đảnh lễ thầy Đức Thiện Minh. Là cô nói bữa nay cái nhà cầu con nó bị nghẹt, sư huynh là anh mà Đức Phật dạy tôi là em, thì bây giờ quyền huynh thế phụ, sư huynh là trưởng tử Như Lai, mời sư huynh xuống thùng cầu giùm, là thầy Thiện Minh phải đi cùng. Tại vì quyền huynh thế phụ, tôi chỉ cho những cái mắm để mà mình thấy lễ cái rồi mình nhờ. Rồi cái xe có hư á, là đảnh lễ thầy Thệ Như, đảnh lễ sư chú thì không. Hỏi dạ vậy cô làm gì vậy? Dạ tôi đang thi hành bát kinh pháp, Đức Phật có dạy rằng sư huynh là trưởng tử, quyền huynh thế phụ, xe tôi bây giờ nó đang lụt lũng lậy ngoài kia, nhờ hai đại sư huynh ra đẩy giùm. Thì hai ông nó phải đẩy, không đẩy nó không có giới, hiểu chưa? Bây giờ cái mánh á, là mình phải kích động với ổng, mà mình muốn nhờ cái gì mình lại lễ là mình không phải làm, tại vì quyền huynh thế phụ, thấy không? Ở trong nhà bác Minh Như có em gái chứ gì, lại như vậy anh hai, em bây giờ cái nhà em dột nóc, anh hai, ba mất rồi, quyền huynh thế phụ, bác Minh Như phải làm à, leo lên làm à, thấy chưa? Nhưng mà lại nói, cha nội, lợp dụng cái này coi, là ổng không lợp, ổng lên còn đốt nhà mày nữa, hiểu chưa? Đức Phật bảo vệ cho con gái. Tại sao khi nhập hạ phải gần khi tăng để chi? Hồi xưa ân cốt bảo vệ, mà khi cần cái gì thì bà kinh pháp. Thành lúc đó là ngài ca diếp ngài nói Phật thương con gái hơn chứ không phải thương con trai. Mà lúc đó mấy người kia thì không hiểu cái ý của Đức Phật là bảo vệ cho mấy bà đừng có ngã mạng, tăng cho mấy ông kia tuổi đạo. Mà tuổi đạo lớn thì sao? Quyền huynh thế phụ, Phật mất rồi, ông là trưởng tử Như Lai, ông làm ơn bây giờ hả? Tôi hư cái gì là tôi nói. Nhưng mà khi mà cô nấu ăn ở dưới thầy Thiện Minh nói vậy, cô phải nghe vậy thôi. Đó là cái luật phải qua thầy Thiện Minh, đó là bát kinh pháp, thấy không? Từ nay tôi nói để cho đó là một người nó bất hiếu với cha mẹ bảy đời cũng đọ, mà trong này quý vị là cha mẹ nhiều đời với nhau hết, nhớ nha. À, nó thành ra từ nay tôi nói để mà hiểu thương. Còn ông Thiện Minh cũng vậy nữa, ông thuộc chú Lâm Nghiêm thì ông phải lên đây tụng kinh, chứ tôi không có nói gì, tôi ra lệnh lĩnh luôn. Sĩ quan mà không chịu đi bắn súng là sao? Ông biết gõ mỏ, ông biết gõ chuông, ông biết sửa nhà sửa cửa, ông thuộc chú Lăng Nghiêm rồi đó, thuộc rành rành lắm. Bây giờ tôi nói rõ luôn, sau khi xây xong cái nhà giảng sanh về cái mặt nhà thầu là tôi nghĩ trong tháng tới là xong rồi. Tới cái phần nội thất ở trong, làm rai vo, làm điện, làm đèn, làm lót gạch, lót này kia, điện nước. Ông tệ quá phải qua đây 2 tháng. Để gì? Thứ nhất phụ thầy Tệ Minh để mà làm cái nhà giảng sanh cho xong. Hàng ngày lên đây tụng kinh, tôi yêu cầu ông trưởng làng làm cho tôi 2 cái microphone, là ông Tệ Quán và ông Tệ Minh song ca thủ Lăng Nghiêm, hiểu chưa quý vị? Thì như vậy bây giờ lên sân khấu là một mình ông Tệ Minh, ông bắt cỡ. Thì bây giờ đầu tiên hai ông sẽ song ca trong vòng tuần lễ, đúng không quý vị? Song ca mà quen rồi, khi nào mà để chúng nó good rồi đó thì bắt đầu coi như là đơn ca, được không quý vị? Như vậy thì đừng có trách là mấy bà nói rồi ông thầy này ông không có thuộc Lăng Nghiêm được, mấy bà coi thường. Nhưng mà đừng có coi thường thầy Tệ Minh, ông thuộc Lăng Nghiêm rồi, ông phải lên đây ông phải thuộc Lăng Nghiêm thôi. Cái thứ nhất là ông phải chứng tỏ cho thấy là không có ai mà sanh ra đời biết tụng kinh, không có ai sanh ra đời mà biết làm thợ mộc thợ hồ, phải trải qua cái đó thì mình cũng vậy thôi. Thì đây là cái lúc ông phải là thi tố tài năng để ông ra làm, chứ không có gì. Thứ nhất đỡ của đàn na tinh thí, mỗi tháng tôi phải khỏi phải điều thì thể định tốn mấy trăm tiền máy bay. Không, thể định này nó bị ông già rồi, cái tuổi này là cái tuổi hưu rồi, đúng không quý vị? Đó, thành ra là còn ông thể không á thì sau này chỉ tụng Di Đà với cúng dông rồi kia thì ông Tệ Như rồi là xong rồi. Nhưng mà ông phó trụ trì phải tụng Lăng Nghiêm, phải làm chủ lễ đó. Thành ra bây giờ cái đường duy nhất là đưa cái ông mà Tệ Quán, hai người rất thân với nhau đó, hai ông ngồi, ông mỏ ông chua thì ngồi dưới đất thôi đánh, và hai người coi như là vừa ông đến chuông, ông đến mỏ. Cái ngày nay thầy Tệ Minh đến mỏ thì ngày mai ông sẽ đến mỏ, vừa cầm 2 cái microphone tiếp hơi với nhau. Thì tôi bảo đảm trong 1 tháng thầy Tệ Minh sẽ solo được liền, tại vì qua cái cầu đó rồi ông thuộc kinh hết, ông thuộc hết mà ông có cái mắc cỡ, không có mắc cỡ gì hết, nghe không? Được không quý vị? Cái làng này nó chỉ có yếu một cái đó, là tại vì ở đây nó có 2 bang cư sĩ như là bác trưởng làng cũng tụng được Lăng Nghiêm, ông kia cũng tụng được Lăng Nghiêm, mà bây giờ tuổi bắt già hết đến nơi rồi, bắt đầu cũng yếu sức rồi, rồi họ cũng dông cũng được. Mà khi mà họ thấy đó họ là nhân dân tự vệ mà họ lại cầm súng bắn được, mà trên này sĩ quan Đà Lạt mà không biết bắn súng thì đâm ra hỏi mới coi thường. Nhưng mà không phải vậy đâu, bây giờ ra nghề đi, đừng có mắc cỡ nữa, nghe không? Đó, thành ra bây giờ sẵn đây tôi bố táp luôn để cho quý vị gửi sớ có công đức, chút nữa xuống dưới sẽ ăn cơm. Thí chủ nào cúng cơm cúng đồ mà cúng tịnh tài vật thực trong này thì cha mẹ họ có phước. Bây giờ Phật kêu là tự tứ, là tự mình ra phát lộ sám hối. Bây giờ cái người đầu tiên lớn nhất ở trong này ông thầy Tệ Minh đâu, mời ra đây Tệ Minh đâu, cầm sửa soạn cho ông cái microphone để ông tự phát lộ giống như bên kia. Có cái microphone nào nữa không? Bữa nay là ngày tự tứ, tự mình trước tứ chúng sám hối, hiểu chưa? Kêu là tự tứ. Rồng tháng 7 là ngày tự tứ, nghĩa là mình là thánh tăng thì không có lỗi thì không có cần tự tứ, mà phàm tăng thì có lỗi là tự tứ đó, đúng không? Thì mình đâu rồi? Rồi cầm cái microphone đi coi có không. Đại khái là con nói thế này, tôi là Tệ Minh. Tôi trong cái thời gian mấy tháng qua tôi có làm cái gì cho quý vị Phật lòng buồn lòng, tôi có nói cái gì cho quý vị giận bị hờn, có gì mà quay nghi không đúng thì tôi người phạm, tôi không có thấy, nhờ quý vị chỉ lỗi cho để tôi sám hối, để cái ngày tự tứ hôm nay tôi được thanh tịnh, để mà tôi chút nữa tôi xuống với tôi hồi hướng cái công đức tu hành của tôi cho những người trong sớ cầu siêu cầu an được là sở cầu như ý, thấy không? Dạ. Cái này không quá hả? Rồi nói giống như 10 lần đó, đưa gần lên không vậy? Không có mắc cỡ, ông là phó dưới đây rồi, ông chỉ dưới có tôi, không có sợ ai hết á.
A Di Đà Phật, con là đại đức Thế Tề Minh, con xin Hồi mấy tháng nay con có làm lỗi gì hay có quay nghi gì để xin đại chúng và sư phụ chỉ lỗi không?
Có không? Lần thứ nhất. Lần thứ hai nói lại. Ông có không? Tôi lặp lại, ổng mới nói đó, ổng là đại đức Thích Tuệ Minh, trong mấy tháng qua ổng có làm cái gì phiền lòng quý vị, mất quay nghi, mất tư cách gì đó quý vị, chỉ lỗi cho ổng sám hối, để cho mà chút nữa ổng có công đức để ổng hồi hướng cho mấy cái vị mà trong sớ cầu an cầu siêu. Lần thứ hai rồi đó. Lần thứ ba, con nói lại lần thứ ba đi, con nói đi rồi thầy sẽ hỏi.
Con là
đưa lên, đưa gần lên.
Con là đại đức Thích Tuệ Minh, xin
đưa gần lên nhé.
Xin đại chúng chỉ đổi con những tháng qua con có lỗi gì rồi, con quay nghi trong
sư phụ thấy con không có lỗi gì hết mà cái lỗi không chịu lên làm chủ lễ rồi. Đúng không quý vị? Thuộc chú Lăng Nghiêm không chịu làm chủ lễ, ráng làm chủ lễ nếu thương thương sư phụ và thương đại chúng, đúng không quý vị? Không có lỗi gì hết. Thuộc Lăng Nghiêm là khó nhất mà không chịu lên làm thôi, thì tôi chỉ thấy con cái là ông cố gắng làm sao mai mốt ông tệ quán qua hai người cầm hai cái microphone vậy thôi, là vậy thôi chứ không có gì, nghĩa là ông ráng ông lên ông cầm microphone vậy thôi. Rồi con đi xuống mời người thứ hai trong làng này. Bây giờ tôi mời thầy Tại Định, bây giờ ông nè qua đây mấy thời gian qua đây ông cũng lên nói đi. Thầy lâu nay ông cũng chưa Bồ Tát gì nhiều đây phải không? Rồi lên đây ông đứng đi, trong thời gian sư phụ điều tôi qua gần một năm đây, mấy mỗi lâu lâu tháng qua tôi có làm gì ông nói đi, ông là đành rồi nói đi, hỏi tôi nhé.
Dạ, Di Đà Phật, kính bạch sư phụ cùng đại chúng. Con là tỳ kheo Thích Tuệ Định, con đã được sư phụ điều qua là A Di Đà Công Rô cũng gần một năm, nhưng mà không có thường xuyên, cứ đi đến ba tuần, đi đến năm tuần, ngoài việc làm Phật sự cùng tu hành với quý vị đây. Thì gần đây nhất là từ đợt này, từ 6 tây tháng 8 đến hôm nay, cũng có qua một cái đợt tụng kinh sám hối học danh với quý vị. Thì những cái ngày mà tôi định đến đây để tu hành với quý vị, nếu có cái gì phạm lỗi, phạm quy nghi hay là trong khi kinh kệ có gì sơ sót, xin quý vị quan hỷ gửi lên, chỉ lên để cho tôi định học hỏi và bổ túc trên con đường tu hành. Dạ, lần thứ nhất
thầy Tuệ Định á, ổng nói trong thời gian mà thầy điều qua đây có lúc thì ở tháng, có lúc 3 tuần, có lúc 5 tuần, tức là kêu là part time chứ không phải là thường trú đó. Thì ổng có làm cái gì? Thứ nhất là ổng nói lời không ái ngữ, thứ hai là ổng làm cho quý vị phiền lòng, thứ ba là ổng mất quay nghi cái gì đó. Ai có thấy ổng có những cái đó thì ổng xin trong ngày tự tứ để quý vị chỉ lỗi, để ổng sẽ sám hối, để cho ổng có công đức. Thì ổng là phạm tăng, để chút nữa ông xuống dưới cái trai đường, ông sẽ hồi hướng cho thân nhân của quý vị. Có không quý vị thấy ông có làm lỗi gì không? Lần thứ nhất. Lần thứ hai, có ông nào thấy làm lỗi gì không? Lần thứ ba, thì Tuệ Định có làm với quý vị phiền không? Rồi, coi như thầy xong. Rồi, bây giờ tôi mời tới cái người kế đây, đó là ông Tuệ Như. Tuệ Như đâu rồi? Ông đi đâu rồi? À, vậy thôi, ông thầy không thế. Tất phiên ông. Sao cái máy này nó nhỏ vậy? Cái máy của mấy người nói sao nó quá nhỏ. Cái máy của thầy thì lớn rồi. Nhưng mà...
Một, hai, một, hai, mở cái này.
Cái đường lai riêng được chỉnh cái của thầy.
Coi đường lai này, một, hai.
Rồi, ông thầy không. Tôi là sư chú thầy không gì đó. Trong thời gian tôi về đây sao đó, đại khái là... trong mấy tháng qua tôi nhập chúng ở đây, tôi có làm cái gì đó để cho mấy vị phiền lòng, mấy vị chỉ lỗi đi, chút nữa tôi được thanh tịnh để tôi hồi hướng công đức cho cha mẹ của quý vị. Nói đi, được gần gần lên.
Kính thưa sư phụ, kính thưa đại chúng, còn là sư chú Tệ Không, con đã ở chùa Tâm Nguyên trong mấy tháng ngày hoặc vài năm,
từ ngày xuất gia tới giờ,
từ ngày xuất gia tới giờ, không biết con có điều làm điều gì cho đại chúng không vừa lòng, hoặc là những cái gì đó. Dạ, nếu có gì thì không xin sám hối.
Và thứ nhất, ông Tề Không, ông nói từ khi mà ông gia nhập vào hàng ngũ xuất gia và ông trở thành tăng của làng A Di Đà Con Rô, ông ở đây ông làm cái chuyện là lên kép, rồi phụ việc, rồi phụ thầy Tể Minh, rồi ông có nhiều khi có đụng chạm, có làm cái gì quý vị buồn lòng, có cái gì mà thấy ông không có đúng á, quý vị cứ chỉ lỗi để ông sám hối, để cho chút nữa ông xuống dưới Thọ Trai, ông là cái ngày tự tứ, ông được thanh tịnh rồi ông sẽ hồi hướng công đức cho cha mẹ quý vị. Ông này có làm gì quý vị buồn không? Lần thứ nhất, ông Tệ Không có làm cái gì buồn không? Lần thứ hai, lần thứ ba, ông Tệ Không này có giật nợ quý vị không? Không có. Rồi, như vậy thật ra ông Tệ Không này đó, ông đi đâu cũng người ta thương lắm. Ông qua bên tổ đình rồi youth center ông ở, rồi ông đều được người ta khen. Cái vấn đề đó là không phải là cái người mà đắp y nhiều hay thọ giới nhiều mà được người ta khen, mà do cái người có đức hạnh hiền lành, đúng không quý vị? Thành ra sư chú Tệ Không mặc dù đó là mới đến sau, nhưng mà cái đó làm cho sư phụ rất là vui, mà thấy không ai cần lên ổng hết. Rồi ông chút nữa là ông đội hết cái cầm sớ này nha, tại vì thấy ông công đức nhiều lắm, đội giùm chút nữa tôi đưa sớ cho ông đội, thấy không? Rồi kế là thị Như chưa? Đội bột ga rồi. Rồi để thị Như không có ở đây. Rồi bây giờ tu sĩ hết rồi, bây giờ cô Hồng Châu rồi. Bữa nay ngày tự tứ đó quý vị.
Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay nhân mùa mưa Du Lan ngày tự tứ, con kính bạch sư phụ, con kính bạch đại chúng. Con là Thích Nữ Hồng Châu. Thì từ ngày con xuất gia tới giờ thì có một số công việc con không có làm trọn vẹn để ở làm được, vì công việc con thường xuyên vắng mặt. Thì con xin sám hối với các đại chúng. Con xin các đại chúng, trong thời gian con ở đây, nếu con có làm gì mà phật lòng hay có làm gì mà không có đúng, xin các đại chúng chỉ lỗi giùm cho con. A Di Đà Phật.
Lần thứ nhất, tại vì á, cô Hồng Châu đó thường thường cổ có nhiều người cầm lên đó là khi nào có mặt sư phụ ở đây đó thì cổ có mặt, rồi sau khi sư phụ đi cổ không thấy cổ, thì thật ra cổ có một số việc mà cổ làm phát hành băng dĩa, rồi coi cái web bỏ băng lên, thì mỗi người có một chuyện, thành ra cổ cũng xin sám hối cái tội mà không có thường xuyên ở đây, cũng giống như cô Hồng Đức bên kia là thường trú bên làng. Và ngoài ra cái chuyện đó rồi thì quý vị có thấy cổ có làm cái gì bích lòng, nói ăn thô tháo, là không có ái ngữ để cho quý vị phiền lòng, thì quý vị ngày nay là ngày tự tứ, tự mình phát lồ trước tứ chúng xin chỉ lỗi, để cho mình được cái công đức trọn vẹn, để mà chút nữa xuống giờ thọ trai thì những người này sẽ hồi hướng công đức cho cha mẹ quý vị. Quý vị thấy cô Hồng Châu có làm gì quý vị buồn không? Lần thứ hai có gì làm buồn không? Rồi lần thứ ba, tôi nói ba lần không có mà thì nhớ đây tôi cho nói, mà không nói mà hả mà ra ngoài nói là quý vị mang tội đó, nghe chưa? Rồi cô Hồng Châu xuống tới cô Hồng Nhiễm, mời cô Hồng Nhiễm lên. Mang máy điếc vô chưa? Mang cái máy mà nghe chưa? Chưa nghe, giờ tôi nói cho nghe nè, nghe chưa? Nó nhỏ nghe, nó lớn không nghe phải không? Thật ra đó, cái cô Hồng Nhiễm này đó, cổ ở trong làng á, cái biệt danh là bà Mười, nhưng mà cổ gì còn cái nhà ở ngoài siêu tinh, thành ra cái nhà thuê, thành ra cổ đi đi về về khi nào có sư phụ cổ vô. Mà thật ra đó, cổ là thuộc cái loại là bây giờ lớn tuổi rồi, bây giờ hơn nữa cổ lãng tai, thành ra cổ cũng không có gì, nhưng mà cổ vô đây cổ hiền lành, cổ cũng không có được phiền ai. Nhưng mà biết đâu trong thời gian thầy nói giùm cho bà Mười, chứ bà Mười cũng không có nói được nữa, tại vì bà không có nghe mình nói cái gì. Bây giờ tôi đại diện á, thấy bà Mười trong thời gian mà bà đến đây, bà có làm lỗi gì quý vị phiền không, thì quý vị chỉ lỗi cho bà sám hối, để chút nữa bà xuống dưới bà ngồi trong cái hàng tự tứ đó, chữ tăng nó hồi hướng, có không quý vị? Rồi lần thứ hai bà Mười có làm gì phiền quý vị không? Rồi lần thứ ba bà Mười là thích nữ Hồng Nhiệm đó, Sa Di Ni đó, có làm gì quý vị phiền lòng không? Rồi không có, tức là người ta nói bà Mười không có làm phiền ai. Rồi thôi bà xuống dưới nha. Nè, kêu bằng cô, tại vì chưa có chồng đó, đi tu mà chưa có chồng thì kêu bằng cô. Nè, kêu bằng cô. Nè. Rồi ở tới ghế là cô Diệu Hiền. Nhớ nha, cô vừa dịu mà vừa hiền đấy. Tại vì lâu nay cô về đây, cô thủ với nhà bếp cái chỗ đó là bãi chiến trường đó, coi như có phiền não gì không?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con được sư phụ, con là Diệu Hiền. Hôm nay có ngày thứ tư thì sư phụ cho phép. Con mới về đây cũng chưa biết nhiều, thì con mấy tháng qua có gì sơ sót làm gì cho các Phật tử bộ, xin các Phật tử cho biết để Diệu Hiền sớm mong quý.
Dạ, cô Diệu Hiền cổ cũng là, mà thật ra cổ thọ giới Sa Di Giao Duyên lâu rồi nhưng mà không có ở trong chúng. Mà cái người không ở trong chúng thì đưa phạm những cái chuyện mà thế gian á, thành ra cái tập khí ở ngoài đời nó nhiều. Quý vị thấy cô Diệu Hiền ở dưới nhà bếp có làm cái gì mà, hay là vô trong chùa, hay là có làm gì phiền, chỉ lỗi cho cổ biết để cổ sửa, tại vì mới vô chúng phải học hỏi nhiều lắm. Có không quý vị? Tại vì từ khi cổ đảm trách cái nhà bếp chứ phải không, cổ phụ với mấy cô thì. Rồi lần thứ hai cổ có làm gì phiền nữa không? Cổ có phe đảng chia đồ ăn không? Có phe ta phe địch gì không? Đồ ngon thì cổ đưa cho phe ta, mà đồ dở đưa phe địch, có không? Có cái việc tốn thẳng lên để tôi bữa nay tôi trị luôn đi cho cổ thanh tịnh. Lần thứ ba có không? Rồi nhớ, thì bữa nay cố gắng là thi hành bát chính pháp. Nhớ nha, là con phải tôn trọng như vậy. Mà thầy Tuệ Minh thì phải coi con như là người em trong đạo, mà con phải coi thầy Tuệ Minh về cái tính bằng kiếp á, ổng tu nhiều hơn con, ổng mới vô chùa trước, hiểu chưa? Rồi giờ tới cô Diệu Hiền xong rồi tới ai nữa trong ngày? Bây giờ tới sư chú Tệ Như, ông này nhiều kẻ thù lắm. Lên Bồ Tát không? Ông phải lên chứ, ông phải lên à. Ông cũng nằm trong Giao Duyên mà, ông tu thử 3 năm rồi ông tu luôn mà. Trong thời gian tôi ở đây bao nhiêu kẻ thù. Ông này chắc nhiều người tố ông lắm nè.
A Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ, kính bạch đại chúng. Hôm nay là ngày thứ tự. Minh Như đã ở trong chùa này 4 năm.
Yeah.
Trong quá khứ Minh Như đã làm một số công việc giúp đỡ cho quý vị. Tuy nhiên Minh Như biết rằng trong công việc đó có đụng chạm rất nhiều. Xin quý vị vui lòng chỉ lỗi cho Minh Như để Minh Như xin sám hối. Anh gì là mà?
Ông Minh Như là người Long An, thành ra đó là trực tấn, ưa nói thẳng, thành ra cái lời thật thì biết lòng, chứ thật ra bác cũng không có giữ đến nỗi giống như tướng thì giống Bác Hồ, chứ không có ác như Hồ đâu. Thành ra ông nói là trong thời gian ông làm việc 4 năm đến với hệ thống mình giúp đỡ thầy và cũng làm những chuyện cho đại chúng, thì nhiều khi đương nhiên nó có đụng chạm, nó là phàm phu mà, thành ra có những cái gì mà nó chướng tay thì ông làm liền, nhưng mà xong rồi ông hết, chứ ông không có để bụng. Thành ra quý vị nào có để bụng thì nói ra cho ông biết để ông sám hối. Có ai để bụng không? Có không? Không có luôn. Ông Cảnh không có không? Ông Cảnh thiếu tôi mấy nồi chè. Ông biết nồi chè gì không? Hồi ông giái cho bà Diệu Thiện đi ra ông cúng chè đó.
Thì cô nhà sư một lần nữa Minh Như xin quý vị cứ thẳng thắn nói dùm cho Minh Như tất cả những lỗi lầm và những cái tính xấu của Minh Như, hay những cái nóng nảy của Minh Như, để Minh Như sám hối, Minh Như sửa đổi, để một ngày nào đó mình như có đủ tư cách để xin xuất gia hay gì nữa.
Ông chuẩn bị coi như là ông tu Giao Duyên mấy năm đó, bây giờ ông nói là để thử để rồi sống tu luôn. Thành ra ông có tánh nóng, nhưng mà quý vị biết á, cái nóng á thì dễ thấy, nhưng mà cái tham á, nhiều người họ không nóng mà họ tham khổ hơn. cái tham không ai biết, đúng không quý vị? Thành ra cái tham nó độc hơn là cái tham đứng đầu ở tới cái sân. Nhưng mà ổng thì nóng, nhưng mà ổng sinh lần thứ nhất, lần thứ hai có quý vị. Rồi lần thứ ba, nhớ nha, hả, tôi cho nói lỗi ổng mà không có chịu mà tính sổ đời với ổng mà đừng có ra mà nói sau lưng là không có được đó. À, bữa nay là cái dịp mấy năm rồi, 4 năm có dịp trả thù mà không trả thù rồi đừng có dịp mai hiếm có nha.
Xin Bác Minh Như là vui lòng khi mà Bác Minh Như phụ trợ cho chúng con, thì chúng con có ý định thù lao để thù lại cho Bác Minh Như là cái công tác, tại vì chúng con nhận thấy cái công tác của Bác Minh Như bỏ ra cho chúng con rất
nhiều. Ồ, sửa nhà rồi cho quý vị đó hả? Biết cái nhà ông ở chỗ nào không? Tức là khi mà cô ông làm gì đưa tiền ông lấy hả?
Dạ đúng như thế. Đấy là cái trường mà chúng con nó nỉ nó sẽ cái có cái gì ông cái gì ăn cái.
Như vậy là ông chứng quả tu đầu hoàng rồi. Tại vì công tử Sa La không có ham tiền, ông không ham tiền, tức là coi vậy ông chứng quả tu đầu hoàng mới không ham tiền, phải không? Thành ra đó là cái tốt của ông chứ đâu có cái xấu.
Cái đó không phải cái xấu.
Tôi nghe nói tôi tưởng cô chỉ cái gì, cái đó cái tốt chứ không phải cái xấu. Thì chứ có lẽ là ổng cũng lớn tuổi rồi, bây giờ ổng có hai loại, một là ổng nhẫn chút đỉnh để ổng đổ xăng chạy lên chạy xuống, còn cái thứ ba là ổng nghĩ ổng có đem theo cái đó thôi, thì có lẽ ổng một là nhận phước hay nhận tiền, có phải không Minh Như?
Dạ vậy là Phật. Dạ. Dạ thưa con cũng xem thưa quý vị thế này, tại vì cái tâm con khi vào trong chạy thắm chùa tầm quen này, con có cái lời nguyện là con hứa con giúp đỡ cho các Phật cụ ở đây, các cụ mượn con làm thì con làm, thì tuy nhiên nếu mà con làm không á thì nó cũng, con cũng cảm thấy mình bị thiệt thòi, nói thật là như vậy. Mà con lấy tiền á thì con trở thành là một cái người đi làm để mà lấy tiền, thành ra cái điều đó con cũng không muốn. Thì tuy nhiên con có nhận tiền quý vị, con nhận 300, 200, 500 gì đó,
không phải đủ
thì con nghĩ rằng cái chi phí đó nó đủ cho con rồi. Nhưng mà quý vị nói rằng ông làm cả tuần lễ cả nửa tháng mà lấy cái 300 bạc làm sao? Thì con nói thì với con bấy nhiêu là đủ rồi, nhưng quý vị cứ muốn rằng con phải nhận để mà cho vừa lòng quý vị, thì những phần đó là con cũng nhận, nhưng con xin đã đem cái phần đó để cúng dường lại cho ngôi chùa hay gì đó, phần đó là cái tâm nguyện của con.
Xin cảm ơn bác. Dạ rồi tới phiên cô gì đó nè.
Dạ không, tất cả mọi người ở trong chùa này con đều giúp.
Cô này bao nhiêu tuổi rồi? Không, nhưng mà bao nhiêu tuổi rồi? 62 cũng là già rồi nha. 60, tôi nói cho nghe nè, chúng ta già, đứa bé này đó nó nhỏ vậy mà nó già hơn ở trong bụng cháu ngoại của ông cộng thông, nó chứ không phải già. Mà chúng ta nó lên tới hàng 6 rồi đó, hồi xưa đó Bác Minh Như. Tôi nhớ ở trong làng tôi cái thời tôi còn nhỏ, mấy ông lên hàng năm mấy mà vô ngồi trên cái bàn mấy ông lão, ông có tin cái chuyện đó không?
Dạ thưa, 60 tuổi là 55, 60 là ngồi.
Nó kêu vô lão làng rồi.
Dạ ngồi trưởng làng rồi.
Cô là 62 rồi, thì bây giờ chạy qua Mỹ là cô á thì lại là cũng là thuộc già rồi đó, chứ đừng có nói coi như là cái loại này đó là Diêm Vương đã bắt đầu gửi mấy điện tín rồi đó. Tóc bạc chưa? Răng có cái răng nào hư chưa? Dạ có đeo kính cận chưa? Điện kiến lão thì chắc có rồi chứ gì. Đó. Thì như vậy là ba cái điện tính rồi. Là có bị trao máu rồi chưa? Có bị dương bở tiểu đường không? Có bị bở chưa? Rồi. Rồi ổng không có nói đâu. Trả lời các bà cụ trong làng này thì hả mà vô đây đó thì là ổng giúp hết. Rồi. Rồi xong rồi chưa? Rồi á, rồi Bác Minh Như cảm ơn bác. Rồi người ta dạ không có gì, người ta lại cầm lên bác không nhận tiền, nhiều khi là không nhận đưa tôi. Rồi tới bây giờ tới ai nữa? Bây giờ tôi hỏi trong ông trưởng làng, ông cũng phải lên, tại vì ông là cái người cũng dễ mít lòng đó, mình điều hành trên đe dưới búa. Rồi ông lên đây. Đây là trưởng làng, trong thời gian mà ông làm trưởng làng tới giờ đó, bữa nay có mặt sư phụ là ngày tự tứ. Thì mời bác nói chuyện đi.
Dạ kính thưa sư phụ, kính thưa các bạn đồng tu, cũng sư kính thưa các sư chú, với lại các vị tu giáo duyên sư cô. Dạ, từ ngày con nhận chức trưởng làng đến giờ đó chắc là cũng tội lỗi dữ lắm á.
Dạ.
Cũng trăm kinh khủng lắm, nhưng mà cái chức đó thầy cho con là cái tạm chung, không phải chính thức thầy nhớ đấy.
Dạ thì tạm cái chuyện nào mà không chết thì thôi nhỉ.
Dạ. Dạ. Thì tôi con xin hỏi tất cả các bạn đồng tu, các sư chú, các sư cô, nếu trong thời gian qua mà nếu thiệt tâm có cái gì làm lỗi thì xin cứ chỉ bảo cho, tại vì thiền tâm rất là nóng tính, có việc biết vậy, nhưng mà cũng đỡ, nào qua với chùa tu thì nó đỡ được chút, nhưng mà chắc cũng phát khỏi cái vụ mà nấu lâu nấu dần chút. Dạ. Vì đã có gì thì nó có nhiều lỗi lầm, xin cho biết.
Nói cho biết. Thứ nhất, bác thiền tâm tôi nói thế này, bác vào đây đó, bác giúp về mặt computer cho quý thầy. Bác giúp cho sư chú Tệ Như in một lần 500 tờ đó, về những cái bank statement receipt, in 500 copy một lần. Rồi bác giúp cho về deal với những cái giấy phép, deal với những cái chuyện mà với chính quyền, rồi deal với những chuyện mà maintenance. Rồi bác là cái người mà vì có bác mới đẻ ra cái nhà giảng sanh lớn, là bác cúng tới 50.000 để làm cái nhà giảng sanh đó. Thành ra ngoài những cái chuyện đó thì bác cũng nói có những cái gì sơ sót mà quý vị làm phiền, sẵn dịp đây á, quý vị nói ra luôn đi, có dự thiện đồng ý không? Nó lia. Để hôm nay ngày tự tứ lần đầu tiên chúng ta về Du Lan nó vui vẻ, vì ngày tự tứ hôm nay nó rất ý nghĩa, là chúng ta đều là cha mẹ nhiều đời hết. Chúng ta đừng có, mà bác nhiều khi bác làm quý vị buồn, tức là bác làm cha mẹ đời quá khứ bác buồn sao? Thành ra bác sẽ mang tội bất hiếu, đúng không? Thành ra mình hiểu cái chuyện Phật dạy vậy đó, thành ra tự tứ là làm cho vui vẻ. Quý vị vậy có thấy bác thiện tâm có làm gì sai trái không quý vị? Rồi tới cô Diệu Hạnh sẽ nói. Có gì? Mời cô Diệu Hạnh, sao chứ mời cổ lên, không sao. Thì tới phiên cổ.
Con có mặt đen chứ bộ.
Không, cô nói là Diệu Thiện. Nói lộn. Thấy chưa? Mắt thấy tay nghe mà nói còn tên thật á. Thấy không? Ra băng đó là có chuyện rồi. Mấy bà Tám nói bà Diệu Hạnh, nói bà Diệu Thiện. Rồi, như vậy bác thiện tâm ba lần không có ai cầm lên, thấy không? Rồi bây giờ tôi mời cô Diệu Thiện đi cho nó thẳng luôn. Nói không vậy nó tốt, có mặt tôi rồi, bác cảm ơn bác. Để coi cô Diệu Thiện cô làm gì sai trái rồi quý vị nói là tôi ngồi rồi. Nếu cổ thấy cổ có lỗi thì cổ xin sám hối. Đối với thầy đó thì hai vợ chồng này khi mà cái làng này đầu tiên á, bác mua bao nhiêu lô trong này để giúp cho thầy? Nhiều lô lắm.
Đầu tiên là 5 lô.
5 lô. Vì khi đó người ta, thầy mới về đây người ta đánh phá, người ta nói thầy cộng sản đồ, cái nhiều người bỏ ra. Lần đầu tiên là vợ chồng mua 5 lô để mà bù vào đó. Sau đó làng Di Đà bên Indo mới thành lập thì bác cũng mua mấy lô luôn. Mua 2 lô giúp. Rồi sau này bác sang từ từ mua để giúp thôi, tức là bỏ ra. Rồi cô Diệu Thiện là cổ là một cái người làm bên ngành y. Rồi cổ vào đây là cổ cũng thường chở mấy bà đi bệnh viện này kia, đối với thầy cổ giúp rất là nhiều. Rồi cổ giúp thầy trong vấn đề khi các pháp hội đồ ban đưa đón, làm danh sách đưa đón này kia, thì đối với thầy là cổ giúp rất nhiều cho thầy. Thì bây giờ cô Diệu Hạnh mà có chồng Mỹ, cô nói là cô cứ mời đi, giờ cô mời chung đại chúng, đừng nói trong thời gian đó cô cứ hỏi chung chứ đừng có hỏi một người nào cô có lỗi gì đó. Thì cứ việc chỉ, nếu thật sự thầy nhận thấy đó là có lỗi thật thì cô sám hối. Mình cứ cho họ trình bày và cô đứng hỏi ba lần, cô hỏi lần thứ nhất.
A Di Đà Phật. Dạ thưa thầy, thưa sư phụ, các thầy, các sư chú và các bạn đồng tu. Sự thiện vào đây đó thì tuy là mua đất từ lúc đầu nhưng mà mới vào đây có hơn một năm. Thì trong thời gian hơn một năm đó thì sự thiện ở trong này, nếu mà sự thiện có làm cái gì mà làm phiền quý vị hay là vì vô tình thì quý vị cứ cho biết để thực hiện sửa.
Rồi cô Diệu Hạnh chỉ cầm rồi cô lên cô nói lỗi của là lỗi cái gì thì phải nói rõ. Dạ. Không sao, bữa nay mình làm việc theo tự tứ của nhà Phật, có lỗi thì chỉ để người ta, nếu đúng lỗi thì người ta sám hối. Dạ. Cái lỗi của là lỗi gì cô nói đi. Dạ.
A Di Đà Phật, con là Diệu Hạnh. Cô
Diệu Thiện.
Diệu Thiện không có phải là lỗi, nhưng mà theo con thấy cô Diệu Thiện cũng như là cái ông Thiện Tâm là người trưởng làng, nhưng mà con thấy cô Diệu Thiện đứng lên là chỉ huy, là sai khiến, là đi làm tới này, đi làm tới kia. Chẳng hạn như biểu con gắn cái đẹp ở đằng trước mà con không có nói, bởi vì con không có phải là cái chuyện của cô ấy, thì cổ trong điện thoại cổ biểu con á, là phải gắn cái đèn đó lên cho ngoài đường họ thấy để họ đi, thì con nói để cho con nói chuyện với Minh Thiện. Vậy thì cố cứ dành cổ biểu con phải gắn cái đèn đó lên, con mới nói Minh Thiện con muốn. Minh Thiện hồi đó nói cứ một cái nhà đằng trước thì một cái ở đằng sau, cái đèn cứ cắt trang kẽ như thế. Thì con nói Minh Thiện nếu Minh Thiện muốn gắn đèn thì mình cần cái phía sau. Đấy, thì cổ cứ giật cái điện thoại cổ biểu mình phải cần gắn. Mình nó có cái đèn ở đằng trước rồi mà cô ấy cứ biểu gắn ngay cái chỗ cái cột đèn đi, gắn ngay cái cột đèn. Con cũng không muốn nói lời qua tiếng lại với cô ấy, vậy thì con là người trả tiền điện mà con cũng có cái đèn đó rồi, mà cô một hai cô cứ giữ cái đèn thoại cô biểu. Cô nói chơi lại Minh Thiện mới nói người ta không có muốn mà, như vậy cô mới chịu thôi.
Rồi bây giờ để tôi nói rõ cho quý vị, bây giờ quý vị vào làng quý vị thấy sáng trưng hết con đường vô đó, cái thời gian mà ngược lại một năm về trước cái con đường rất là tối, bây giờ cái đồng ý cái đường đó tối thì mới lên cái chương trình là yêu cầu mỗi một nhà là gắn một cái đèn, thì trong đó nó có cái ý Minh Thiện là gắn cứ trước một cái sau một cái. Nhưng mà sau này thì có nhiều người ở trong làng trình bày với thầy nói là ở đằng sau không có ai đi mà ở đằng trước là mới nhiều người đi, thành ra khi mà cái lệnh mà đưa ra đằng trước mà cho nhiều đó thì sư phụ mới lấy cái ý kiến của nhiều người. Thì cái lúc đầu ông Minh Thiện thì ổng không có ở trong làng, ổng cứ gắn cái trước cái sau cái trước, ổng nghĩ là cái đằng sau của con là sẽ còn có một cái dãy nhà nữa. Nhưng mà chương trình của sư phụ sau này sư phụ nó không xây 50 căn nhà đó nữa, thầy là không ai đi đằng đó. Nhưng mà khi cái chuyện đó vì lý do thầy không có thông báo cho member trong làng, nhưng mà chỉ những người ở trong cái bo biết, như là ông Thiện Tâm biết và cô Diệu Thiện cũng biết cái chuyện đó. Nhưng mà vì cái lỗi này là không có thông báo, là muốn sáng cái đằng trước hết, vì hủy bỏ cái chương trình xây phía sau, thành ra khi đó nó mới có sự là coi như không hiểu với nhau. Quý hiểu thầy nói không? Và thầy nói là sau này làm hết ở trước để chi, để cho người ta đi là sáng điều. Thì bây giờ cô này cũng cầm lên cái lúc đó đó là ông Minh Thiện ổng nói là để gắn nhà trước thì nhà cổ nhà sau, nhưng mà cô lại bắt là cổ phải gắn đằng trước, thành ra vượt qua vượt lại cổ cầm lên cái đó. Bây giờ cô giải thích đi nha.
Dạ thưa sư phụ, cái chuyện đó thì cũng đã lâu rồi con cũng không nhớ,
không nhớ.
Nhưng mà sự thực nha đó là quyền của Minh Thiện, không phải con.
Yeah.
Con chỉ là cái người đứng ra lấy cái list, với lại đi mua đèn phụ Minh Thiện.
Yeah.
Còn cái người gắn nó con đâu có đứng lên gắn được.
Yeah.
Nhưng mà dù sao chăng nữa con
xin sám hối. Dạ. Yeah. Rồi mình nhận lỗi, cô xin sám hối. Rồi xong. Bây giờ để tránh cái trường hợp, cô tính nói gì nữa? Cô Diệu rồi. Cô Diệu tính nói gì?
A Di Đà Phật. Theo riêng ý của con với là chị Hạnh Ngọc cũng như là chị Ngọc là vợ anh Kiên á, thường hay nói chị Diệu Thiện là Bồ Tát, Tâm Bồ Tát, trong này chị giúp đỡ những cái việc hay là những người cần, đều là bất cứ thời gian nào và thời giờ nào chị cũng giúp tận tâm, rất là tận tâm. Thành tụi con hay gọi chị là Bồ Tát không? Đúng là Tâm Bồ Tát là chị Việt Thiện.
Dạ không sao, cảm ơn cô.
Dạ, dạ. Chị Đà Phật.
Rồi, cảm ơn cô. Thì thật ra trong chúng sanh đó, nó có những cái mà nó sẽ đụng chạm, mà cái đường lối của sư phụ á, khi mà nêu ra đó, cô Diệu Thiện cổ sẵn sàng cổ sám hối những cái nhiều khi người ta không thấy. Thì cô Diệu Hạnh nhớ khi người ta đã sám hối rồi thì không có để bụng nữa, bỏ ra. Nhớ nhà đó lia. Tại vì cái system mà làm việc như vậy đó, chúng ta lia ra để rồi bỏ, chứ còn không sống để bụng chết mang theo á, nó phiền lắm. Và chúng ta có một cái điểm là nhớ chúng ta chết bất cứ lúc nào, thành ra chúng ta nên nói những lời sám hối trước khi mà nó quá trễ, hoặc nói lời xin lỗi trước khi mà người kia chết để kịp. Thành ra cái đường lối chúng ta từ nay mỗi lần sư phụ trở về làng, sư phụ sẽ có cái tự tứ như vậy để cho chúng ta lia. Cô có đồng ý không? Mỗi lần sư phụ trở về sẽ có cái tự tứ như vậy để chúng ta lia cái làng này cho nó sạch sẽ. À, cô gì tính nói gì nữa? Yeah. Hoàng đưa được cô nói cho rõ để cho...
A Di Đà Phật, thưa sư phụ, với thưa quý thầy và quý chú và các vị sống ở trong
trong làng,
đồng tư trong làng đó, là cái vấn đề này cứ nói là ông trưởng làng, nhưng mà tại vì theo con nghĩ á, là nếu là trưởng làng thì bà trưởng làng, con nghĩ là chung, thành ra có những lúc con không có thưa qua ông trưởng làng, có khi con cũng nói chuyện với bà trưởng làng, như vậy có được không thầy?
Thật ra cái danh từ đó cho vui thôi, chứ trưởng làng cái gì, chứ bây giờ đặt ổng một cái danh từ để mà làm việc, chứ thật ra đó ổng ăn cơm nhà mà giá gà vui, chứ phải là trưởng làng là lãnh tháng 500 mà bà trưởng làng lãnh tháng 400, không có lương gì hết á. Ở trong này mấy người nào mà không có trưởng á là mấy người đó sướng, đúng không? Nhưng mà thật ra đó, đặt ra một cái người như vậy để chi? Bây giờ vô làng á, khi có Mỹ đến, có nhà thầu đến, có một người đứng ra chịu trách nhiệm. Thành ra cái vấn đề mà từ nay ví dụ như cô muốn trình bày với ông Thiện Tâm không được thì cô trình bày với cô Diệu Thiện, cô nhắn lại cũng được cái danh từ thôi. Mà đặt ổng cho thật ra đó, cái danh từ nó không có gì, chứ phải chi trưởng làng lãnh tháng 3,000 á thì quý vị dành nhau là tốt. Chứ trưởng làng chả có gì mà nhiều khi phải đổ xăng, phải đi chạy những cái chuyện mà rùi bu nữa. Thành ra quý vị thông cảm, chẳng hạn như nước nó giờ nó lên tới cái mức tụi sách nó tính thì ông trưởng làng nó sư phụ ơi để đi, mình xin cái bơm mít mình tăng lên thì năm mình xài, bây giờ mình xài 2 triệu, nó cho 2 triệu ga lông từ cái giếng của mình mà tụi nó tính tiền. Thì bây giờ con đóng 150 nữa thì xin cái bơm mít lại lên, thì ông làm những cái chuyện có lợi cho làng thôi. Thành ra ông nhắn lại, miễn là ông có nhắn với cô Diệu Thiện, thì cô Diệu Thiện là vợ ông trưởng làng, nhắn là ông thì cũng xong rồi, thì đương nhiên bà về bà nói lại thôi. Chứ ông trưởng làng hay bà trưởng làng chỉ là cái danh từ cho đặt cho có dần việc thôi, chứ không có kẹt vào cái đó, phải không? Kêu riết thành quen, phải không? Chứ còn thật ra đó, bây giờ ở trong này mình tu hành chứ đâu phải là có gì đâu mà trưởng làng phải, trưởng làng có lương thì khác, mà trưởng làng này không có lương.
Dạ thưa thầy, nhưng mà con thấy ở đâu thì nó cũng có cái luật hay
dạ,
cái
có lệ luật.
Thành ra có nhiều lúc con, ví dụ như vừa rồi như cắt cỏ đó thì con thấy cỏ nhiều, nhà con thì không cần nhưng mà thấy nhiều, thì con cũng nói thì bây giờ con...
Thì cô có quyền góp ý mình một community, mình nói ở cái này nó dơ, nó xấu, cỏ cái làm cái gì mà nó xấu đó. Bây giờ quý vị ở trong một cộng đồng, quý vị biết cái người Mỹ họ home owner association không? Trong một cái townhouse gì đó đó, là họ, quý vị muốn sơn cái màu gì đó, là họ cũng phải approve. Rồi quý vị muốn làm cái gì là phải họp lại, họ sợ quý vị làm tầm bậy tầm bạ quý vị, để cái đống rác ngoài đó họ cũng khiếu nại, có quý vị nó làm dơ cái community của họ, thành ra khó. Sẵn dịp cô nói lực lệ tôi đưa vô luôn. Trưởng làng các ngày nay tôi đi tham quan cái làm một vòng thì ông trưởng làng nói thầy ơi, bây giờ đó thầy phải có cái luật lệ là từ cái nhà mấy bà mở ra cái buông cái hông, buông cái đít, buông cái này ra làm cái đét làm gì nó phải có mét, chứ không nó vài bữa mấy bà thọt tùm lum cái làm mà nó sẽ thành rất là xấu. Mà nhất là cái nguy hiểm nhất là ngày qua tôi đi cái đường sau để chuẩn bị tôi làm cái xe quát này nè, thì mấy bà lớn ra, có người thì lớn thọt ra hoài, như chỗ như vậy cô nương là lớn ra như vậy là trên cái đường nó có ba nguy hiểm, ở dưới đó là đường điện cao thế vô đồng hồ, biết không? Khi mà quý vị lấn ra đó mà tụi sửa điện nó xuống đó mà nó xảy ra cái gì á là nó ủi cái nhà quý vị cắt ra đó, tại vì cái đó là đường điện. Cái thứ hai là đường ống nước, thứ ba là đường ống cống, hiểu chưa quý vị? Cái đường mà quý vị lấn ra mà có nhà là lấn ra rất là đẹp, cũng như cái nhà qua nhà nào mà lấn ra coi được là nhà gì đó, nhà có ai, nhà có ông Cảnh thì ông làm ông đóng ra đẹp, mà có nhiều nhà đó đóng ra giống như cái chuồng dê hay chuồng bò. Thành ra ngó nó mất cái vẻ đẹp của cái làng, thì từ nay tôi không nói nữa. Bây giờ tôi nhất định là lỡ làm thì thôi, nhưng mà ông Cảnh là ông lớn ra là mấy feet vậy? Ông Cảnh nó là mấy feet? 8 feet thôi. Thì từ nay đó tôi lấy cái tiêu chuẩn đó, đó ta là tôi chỉ cho 6 feet thôi lỡ cái nhà ông Cảnh rồi. Tại vì sao? Tại vì nó có đường ống nước ở dưới đó, nó có đường điện. Quý vị thấy có những cái cục sâu xanh đó là điện á, nó đi dưới thì vài bữa nó thay dây á, nó lại nó chạy vô xe điện, nó móc nó bắt nó cào nhà quý vị ra đó. Thành ra từ nay ai muốn làm đó, nhưng Cảnh chỉ làm được có 6 feet thôi, đó là cái luật bữa nay tôi nói. Và tôi sẽ ký một, yêu mà cầu ông trưởng làng ký một cái danh thư để đó tôi ký tên luôn, dán tại đây để khỏi có nói. Để như vậy đó là bung ra như vậy đó là đụng cái đường đó là hồ nước, ở dưới có đường điện, thành ra sau này họ còn maintenance đường ống cống đường nghẹt đó quý vị, nó phải đào lên nó sửa, quý vị hiểu không? Thành ra cái đó quý vị không có được lớn ra quá, lớn ra mà tới hồi nó xuôi nó bể nước ở dưới đó là nó lại nó móc cái nhà ông nói ra đó, ông phải xây lại lần nữa đó. Đó tôi nói thôi, nhưng mà lỡ rồi thấy không? Thành ra là tôi nói từ bữa đây là phải đi nói rõ cái lực là ra 6 feet thôi muốn nói ra. Còn theo quý vị mà nói ra đó là cái chiều dài, còn cái chiều ngang mà làm đét á, theo giờ góp ý quý vị là có những cái đét ra bao nhiêu feet rồi? rồi 8 feet. Yeah. Là cái đét á, nếu mà làm đét á thì 8 feet đó là đằng trước mặt phải không? Và 4 feet đằng sau. Còn nói ra giật sau lưng như ông cảnh thì 8 feet là hơi dư rồi, 6 feet thôi. Tại vì đó nó đụng cái đường đồng hồ á.
Dạ con nói cái ngoài đó có 6 feet thôi.
Không, cái mà ông cảnh hồi qua nói là mấy đi hồi qua chỉ ngao nó cái đó là 6 feet hay 8 feet? 6 feet hả? Vậy đúng rồi, lấy cái tiêu chuẩn 6 feet. Nhớ nha. Tại vì như vậy nó đẹp. Mình làm như nó có cái tiêu chuẩn, chứ nếu không ấy là người thích làm này làm cái kia cái nó mất đẹp cái làm của mình đi. Chứ không phải gì hết. Tôi cũng chả có khó gì, nhưng mà phải có luật lệ. Từ nay là cô, tại cô nói theo luật lệ, tôi nhớ theo luật lệ luôn. Cảm ơn cô.
Dạ thưa thầy, còn cái đấy của con lại lập trước rồi, rồi lúc con có thương với thầy, tự bên thầy lại nói con là 10 feet.
Không biết lỡ rồi thôi.
Nhưng mà lỡ rồi thầy con cũng không biết nó bao nhiêu nữa, tại nó đụng cái gốc cây thành ra con
kia. Dạ thì thôi, bị lỡ rồi thôi, những cái lỡ rồi, nhưng mà từ nay chúng ta cố gắng.
Dạ thì thẳng
để bác ra đó tưởng làng nói cái
con
gì.
Con mới thưa là thì con nghĩ là hai vị này thì cũng nhận lệnh của sư phụ. Thành ra con có chuyện gì cần tự làm thì con cũng...
Con cứ trình bày từ nay
đó, thành ra...
Từ nay tôi nói rõ luôn vấn đề sang nhượng. Quý vị nhớ chúng tôi chỉ chịu cái trách nhiệm trên 9.003 cái đồng hồ đất vào điện với người nào là full right. Chẳng hạn như bây giờ cô Diệu gì đó, cô mua lại cái nhà của ông Quảng Chánh, cái nhà đó cô mua là 29.000. Chúng tôi chỉ biết cái số tiền đó là chúng tôi trả lại cái ông Quảng Chánh cái tiền đồ dính đất là 9.003. Sau đó cô mới trả lại cho làng là 9.003 cái tiền đất, đúng không? Ngoài ra cái tiền trailer gì đó, sửa chữa hay cái gì đó, tự quý vị điêu nhau, quý vị hiểu thì nói không? Tại vì cái nguyên tắc á, trong này có 3 loại member, có 1 loại member là họ đóng mới có 2.200, có loại member họ đóng tới 5.000 mấy, tức là có đồng hồ điện mà không có đồng hồ nước cái gì đó, mà cái loại mà full hết á là 9.003 phải không trưởng làng? Đó, thành ra chúng tôi đó là từ nay chúng tôi chỉ certify thầy Tệ Minh, chỉ certify là khi Quảng Chánh ổng mua cái nhà của cô Quyền Dung 29.000 thì ổng có cái lô đất 9.003, thì bây giờ làng trả lại cái lô đất 9.003. Còn cô đó là cô phải trả vô làng 9.003, hả, là cô có đất rồi sao tôi không biết cái chuyện đó, nhưng mà chỉ làng chỉ xác nhận. Còn cái chuyện mà sửa chữa mà riêng bớt sao là quý vị điêu với nhau giữa ông Quảng Chánh và cô nha. Không phải, nói cho rõ đi.
Dạ thưa thầy, dạ con xin giải thích là cái 9.003 đó là tiền đất.
Trong đó có tiền đất rồi.
Dạ, tiền xua với tiền điện. Và cái tiền đó là quý vị kia ra đi á, họ trả lại hết. Cái tiền 9.003 được trả lại cho người chủ.
Là có tiền 9.003 rồi.
Dạ.
Và chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm gì 9.003 gì đó là làng điều hành. Còn cái nhà ông Quảng Chánh ông kéo ông mua gì đó, ông sửa chữa gì đó là cô đồng ý mua với bên người đó. Thì chị Minh chỉ làm chứng là có nhận cô ông Quảng Chánh coi như lấy con cô 27.000, nhưng mà chúng tôi chỉ biết chính trách nhiệm 9.003 đó.
Yeah.
Ông trưởng làng hiểu không?
Yeah.
Đó. Từ nay đó những cái chuyện mà sang nhượng đó, thầy Tệ Minh là cái người trực tiếp và Tệ Như, quý vị phải làm theo đúng cái thủ tục. Tại sao? Tại vì cái nhà chẳng hạn như bây giờ của cái bà Diệu A, bà mua mà lâu mình biết, nhưng mà cái người đứng tên á, bà khi mà bà đòi tiền là bà biểu đưa cho cái người nào tên là lão quắc, tôi không chịu. Tại vì sau này bà đòi sao, quý vị hiểu thì nói không? À, ví dụ bây giờ cái người đó tên là Trần Thị Nương là mua cái nhà này, mà bây giờ khi mình rì tên lội đội đội tiền mà trả lại á, mua cho để cho Trần Thị Bảy, tôi không có chịu, là phải trả đúng cái người đó, đúng không quý vị? Thành nó không có chịu, thành nó từ nay muốn rút đất lại thì phải có cái đơn xin rút đất bằng chứng, rồi lúc đó cái người muốn mua là phải có đơn xin mua, rồi sau đó có cái giấy chủ quyền và bác Thiện Tâm có cái mẫu làng, rồi thầy Tị Minh, thầy Tị Như ký vô làm chứng là mình đã có sự sang nhượng rồi. Cái đạo đức của cái người vô làng đó, thầy Tệ Minh bây giờ đó, tôi nói không có phải là nhận bừa bãi nữa. Cái người nào muốn mua đất thì cái người đó phải vô làng tu thử đi, có phòng cho ở thử, ở thử coi có quậy không. Mà quậy đó thì chúng tôi không cho vô. Vậy thôi chứ không có gì, tại vô đây để tu, biết hiểu thầy không? Đó, thành ra cái đầu tiên á, mình thầy Hạnh Minh, Tệ Minh là chấm cái hành kiểm, rồi Tệ Minh ờ được thì vô, mà không được thì không có nhận vô, cho tu thử. Có chỗ cho vô thử, phải không? Mà nói gì nói, ông phải nấu chè cúng là thầy ông giái cúng nồi chè. Ông nói với tôi mà.
Dạ, con nói tiếp cái desk đằng trước đằng sau này. Thì hiện giờ có những người họ làm tới 10 phiên như chị nói.
Dạ lỡ rồi.
Có những cái, còn ngoài ra còn những vườn, những cái vườn qua nhà bên kia, nhà bên này. Cái chuyện là tùy hai bên hàng.
Hai bên giữa vườn làm vườn mà rồi lấn qua lấn lại đó, thì hai bên connect với nhau. Thì bây giờ tôi góp ý quý vị này, chúng ta ở đời muôn sự của chung hơn nhau là chỉ có một phòng giảng sanh thôi, thấy không? Thành ra bây giờ chẳng hạn như cái người nào mà họ sọt đó, họ nói ơi tôi làm cái vườn lớn mà của bà thì ngon làm hết luôn đi, thì tôi ra tôi enjoy cũng được, phải không? Chứ dạy dành chi. Bây giờ họ bà có tiền mà cho bà làm hết luôn, tôi ra tôi chiều tôi ngắm qua, tôi khỏi lo tôi tưới, tôi khỏi lo tôi tỉa, đúng không quý vị? Cái đó là cái khôn đó, chứ dạy gì mà dành. Dành rồi để chết rồi ra làm mấy con mối con rắn ở đó, muốn gì giảng sanh mà dành giật nhau từ tất đất đi chi vậy? Quý vị đã bỏ hết cái bài kia rồi vô đây làm ơn đừng có dành những cái đó nữa. Thành ra cái chuyện mà bác nói là làm lan kép này đó là đừng có quý vị tự thỏa thuận với nhau nha. Đấy, còn lớn ra đường ống điện ống nước thì tôi phải lên tiếng thôi, còn gì nữa không?
Cho con có ý kiến.
Rồi
con là cái người mà làm rất nhiều đấy, con là cái người làm tất cả coi như hầu hết tất cả các test của các nhà gia đình trong này.
Bác có cái kinh nghiệm rồi
và con xác nhận rằng không có cái test nào mà lớn hơn tháp phiên hết. Yeah. Vì trước đây con đã là một người trong đám
sao cô đó, cô nói cô làm tới 10
phiên. Cô làm 10 phiên là tại vì cô tính cái máy
ở đằng sau,
cô có tính cái phần ở ngoài sau, cái đó là con không biết. Yeah. Nhưng mà cái phần ở trước mặt nhà con khẳng định là với con từ trước tới giờ con không làm cho cái nào lớn hơn tháp phiên cả.
Rồi.
Là vì ngày trước
cái đuôi đằng sau đó là cái đuôi có cảnh là làm 6 mà cô làm tới 10 đó, ấy là cái đuôi
đó. Thành ra cái vấn đề đó là làm của cô thần Thảo đó, là phía ngoài sau là con không biết. Nói chung chỉ nói là cái phần đằng mặt trước nhà.
Yeah.
Còn cái phần mặt sau nhà đó ngày trước là trên nguyên tắc là không có nói cái làm phần ngoài sau nhà.
Yeah.
Là vì các nhà mua bộ hôm mà cái mua đồ mà đầu tiên đó là nó không có cái cửa sau.
Yeah.
Nhưng từ khi mà có mua những cái nhà mới đó thì mới đẻ ra cái cửa sau. Thì thành ra lúc đó mấy bà mới nói là thôi bây giờ đã có cái cửa sau thì thôi bây giờ phải chấp nhận cho quý vị đó 4 feet để làm một cái lối đi gọi là emergency khẩn cấp.
Yeah. Yeah.
Thành ra mới làm 4 feet thôi. Tuy nhiên tất cả làm 4 feet đó rồi thì vẫn giữ được một cái khoảng cách giữa cái nhà này, cái 4 feet đó và cái 8 feet của cái nhà mặt trước. Yeah. Còn được tối thiểu là 2 feet để làm một cái lối đi.
Yeah.
Để mà ta có thể làm chạy đi hay nhà lại, hay là khi cần thiết ta có cái lối đi nhỏ đó.
Thế bác xác nhận phía trước không có cái nào mà quá
con xác nhận phía trước không có cái nào lớn hơn 8 feet cả.
Rồi.
Tại vì tất cả những cái desk ở đây con làm thì con và có nhiều vị muốn làm lớn hơn con cũng không đồng ý làm.
Rồi, cảm ơn bác.
Đó. Yeah. Và còn cái phần mẻ sau đó thì cũng như và phần của cô Nhật, cô Thành Thảo thì con cũng biết vì cái đó con không làm.
Ngày kia tôi đi vòng thì tôi thấy là không được rồi, phải ra lệnh ngay ngay là để rồi họ làm trên cái đường ống nước đường điện.
Yeah. Còn cái phần mà nhà của cô Liễu Tịnh với Liễu Hậu đó thì khi đó, đó cô ấy nói rằng bây giờ cô muốn cái nhà cô trơ trụi, cô nói cô muốn trồng một ít cây kiểng, tôi nói cái thì tùy, nhưng mà đằng trước thì làm cây kiểng thì ok rồi, nhưng mà đằng sau đó cô nói rằng bây giờ nó nắng quá, nó nóng quá, cô nó muốn mua một ít cây trồng để nó có cây ăn trái rồi này kia để sau này
cổ tấn gạch đó và gạch lắm là cô làm dài đó cả mười mấy phút đó.
Cô sẽ đưa hết cái tình hình đó cho sư phụ nghe với quý vị gì biết là cô mới đi mua mấy cây cam, mua cây mận, rồi dội cô mới trồng. Thì cô tôi mới hỏi, cô mới hỏi cô bây giờ cô trồng này cô trồng ở đâu? Cô nói tôi trồng ngoài sao. Tôi hỏi bây giờ cô trồng ngoài sao chỗ đất nào cô trồng? Cô nói tôi buông đất ra, tôi nói cái đó cô làm tôi cũng biết nghe. Cho con chính con cũng đã có cản ở phần đó, con không đồng ý rồi đó. Thì cười cổ nói với con rằng, cổ có nói chuyện với ông trưởng làng, ông trưởng làng nói không khe, cô muốn làm gì đó cô làm. Thành ra là cổ cứ tự nhiên cổ trồng. Nhưng thời gian đó là không có thầy Thiện Minh ở đây, thành ra cổ không hỏi ý kiến ai được hết. Thành ra cổ mới mua mấy cây mận cái đồ cổ trồng. Thì cổ nói bây giờ trồng cái này thì cổ phải bảo vệ cái cây đó của cổ. Cổ mới bung đất ra, cổ mới mua gạch, mượn con là cái người đi mua gạch. Và chẳng những con mua cho dùm cổ mà con mua cho bà Đức Hạnh, con mua dùm cho cô Diệu.
Không, cái đó thầy thấy cũng dễ, bởi vì cây trồng thì mới trồng thôi thì giật vô lại cho đúng.
Thì xong rồi thì khi thầy Thiện Minh về, thầy Thiện Minh nói vấn đề này là không được. Đó, thành ra thì cổ trong ngày hôm đó cổ đã bứng đi hết rồi.
Yeah.
Chỉ còn có cái phần gạch mà cổ xây ra, cổ lấn ra ngoài đường đi. Thì con cũng đã nói ngày trước, cô nói là cô làm gì làm, cô phải giữ giùm cho ở vô bên trong của cái đường ống nước đó. Thì có cái đường có cái đường đồng hồ nước đó.
Yeah.
Lấy cái đó làm cái limit, không có quá over cho đó được.
Yeah.
Thì cổ nói thôi không sao đâu, cái này muốn ấy thì mới muốn em dẹp. Thì bây giờ cổ đã bứng những cái cây lớn đi hết rồi. Bây giờ chỉ còn những cái phần gạch mà cổ lấn ra ngoài, thì cổ có nói rằng là trong một tuần hai tuần gì lên thì cổ sẽ thu dọn đó.
Cái đó thì ngành thì cũng mua lại thôi cũng vậy.
Dạ, không có gì, ai vậy là vậy.
Rồi, tóm lại cô Diệu Hạnh thấy nói gì vậy? Rồi nói đi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ, hôm nay con có đôi lời để xin sư phụ. Tại vì sức khỏe con càng ngày nó càng yếu. Hôm nay con cũng 70 rồi mà con bị ung thư nữa, con bị mổ 5 lần nữa. Thành ra sức khỏe con nó không có được tốt sư phụ. Có những lúc mà cây trái đem về, bông hoa đem về nhiều quá, một mình con làm không sể.
Ồ, tức là cô lãnh cái gì hương đăng đó phải không?
Dạ, dạ. Như vậy con xin phép sư phụ nhờ cái ân đức sư phụ giúp đỡ cho con, xin một người để phụ với con những lúc mà hoa trái về.
Tức là khi mà có lễ lọc là ta mua về nhiều đó để phụ chân với con là sao?
Phụ chân với con. Như ngày hôm qua nhiều quá con làm không nổi, cho nên con chân phân này nữa, phân kia nữa, phân nọ nữa.
Thật ra khi mà cô làm không nổi thì cô lên tiếng, cô nói với thầy Tệ Minh. Thầy Tệ Minh ông sẽ kiểu người cho thôi chứ còn không sao. Tại vì tôi lạ lùng có một cái đó là làm bông hoa đó thì nhiều người rất thích chân bông để đời sau được đẹp. Nhưng mà tôi có một bài pháp đó, tôi giảng có lẽ là cái bài pháp đó làm cho quý vị không dám chân hoa. Tại tôi nói chân đi, tu phước đi, chân hoa cho đẹp đi thì mới 16 đẹp, cái là nó cưới sớm về để mà nó đánh, nó chửi, nó hành, nó hạ rồi ban đầu sớm, phải không? Từ đó mới sợ. Thành ra mà cái thứ mà xấu me xấu miết như bà Mười đó tới giờ nó cũng còn lại mới chui vô chùa tu, phải không? Thành ra mấy bả thầy Tị Định nó tại thầy giảng chịu đó không có con mẹ nào dám chừng qua đó, phải không? Tôi đây chừng đi
bạch sư phụ, cái đó là một lẽ.
Rồi.
Còn một lẽ nữa đó là cái tu của mình á, mình không tu mà mình muốn đẹp làm sao mà tu đẹp được sư phụ?
Thì chừng qua đó thì nó được đẹp, nó đẹp nhưng mà bởi vậy đẹp rồi là khổ sớm. Bây giờ tôi hỏi quý vị đó, người xấu khổ sớm mà người đẹp khổ sớm? Người đẹp á là vừa ra đó họ đào bài là thanh niên đó, nó dập nhiều nó theo nó làm. Phải không?
Còn một điều nữa, con xin phép sư phụ, cái cây ở ngoài trước nhà con á, ở bên hông nhà con á, nó cao quá đi. Bây giờ con xin phép sư phụ cho con cắt được phân nửa để cho nó cân đồng với cái cây mà phía hông nhà tự nhãn ngày xưa.
Cao quá là sao thầy không hiểu cây cái?
Nó cây nó cao mà nhánh.
Mà tôi chưa biết cái cây bả là sao, bả là cao quá.
Nó cao quá.
Cái cây đó là nó cao gấp 2 lần chiều cao của cái nhà. Là ý bộ muốn cắt bớt cái phần ngọn ở trên.
Nó bự không? Cây nó bự không? Mà ai lãnh em chịu cắt được, cái đó là phải kêu người hoài thôi.
Dạ, em đi ta đi biết có nói chuyện với
dạ, con. Dạ, con chưa đi biết.
Dạ, con nói chuyện với đi biết dạ, rồi. Dạ. Để nói với sư phụ trước,
dạ,
thỉnh
dạ.
Sư phụ trước.
Dạ.
Dạ.
Quý vị cắt thì cắt tốt coi cái gì, chắc cô sợ sắp đi chứ gì, cô sợ.
Dạ, tại vì nếu mà nó rớt xuống nhà con
cô sợ giảm sanh sớm hay không sao phải không?
Không, con không sợ chết rồi.
Sợ giảm sanh thôi chứ không sợ chết. Rồi, được rồi, thôi từ từ giảm sanh.
Dạ, 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 Phật.
Rồi, không sao. Vì vậy là coi khi nào thiếu đó thì Tệ Minh cứ nói thiệt Tệ Minh, Tệ Minh cử người nào.
Dạ,
bây giờ có ai trong làng volunteer để mà phụ cổ làm luôn đi, khi nào cổ nó đông là cứ như hai người làm luôn. Có ai không volunteer làm bông không? Ai cũng sợ đẹp rồi đời sau khổ sớm phải không? Nhỏ nó cười nó khóc phải không?
Dạ, kính thưa sư phụ, con có ý kiến là
tại sao?
Bất cứ chuyện gì xảy ra là đâu cần là về chung hoa, về chùa, xin về tùy về bên trước để thầy quyết định, chứ còn nhiều khi làm không quyết định được. Dạ, thầy sẽ...
Rồi, như vậy là cô cứ báo thầy Tệ Minh, bây giờ về nhiều quá, tôi ra lệnh từ nay cô cầu cứu thầy Tệ Minh. Là xong, đây thầy Tệ Định.
Bây giờ là Phật cũng gần
một
ngày hơn rồi, cũng trưa quá rồi. Bây giờ Tệ Định cũng xin góp ý định với sư phụ. Qua cái sự trình bày trong làng nãy đến giờ đó, thì quý vị cũng đã thấy điều thứ nhất là mình thiếu cái sự tương đồng, hiểu nhau. Cái câu chuyện mà cô đạo hữu gì nhắc đó, nó đã xưa lắc xưa lơ rồi mà bây giờ mới nói được.
Yeah.
Là đó là vì thiếu cái buổi Bồ Tát,
trong
một tháng hai kỳ. Nếu được phải sư phụ bây giờ...
Tại vì lý do đó là bên đây nó không có đủ bốn vị. Thì bây giờ đó là tôi tính luôn là đủ luôn, có cô Hồng, có cô Diệu Hiền là bốn rồi đó. Tệ Minh, rồi Tệ Không, Tệ Như, giờ thêm cô Diệu Hiền, tôi xác nhận cổ là cái người xuất gia luôn rồi đó. Thì đủ bốn vị đó đó thì mới đủ Bồ Tát cái lực Phật. Thì bây giờ cứ hai tuần lễ cái ngày sám hối.
Dạ, sau cái ngày sám hối.
Ngày sám hối đó là lại sám hối đó, xong rồi đó ngày hôm sau là bắt đầu coi như Bồ Tát. Như vậy là chúng ta chờ cho những cái chuyện gì nó là trong 2 tuần đó là chúng ta giải quyết liền, chứ đừng để lâu quá rồi không nhớ không quên như cái chuyện mà tức là lâu quá rồi như đó. Thành ra bởi vì bên kia đó là cứ 2 tuần, bên Indo là 2 tuần là đem ra là bố tát, bữa nay là tự tứ, bố là công bố, tát là tát bạch xin chỉ lỗi để mà lia hết những cái đó. Thì từ nay quý vị nhớ, thì tự mình nhớ và quý vị đừng là nhớ ngày sám hối ngày hôm nay thì ngày hôm sau là cái ngày bố tát, như vậy cho nó rõ.
Yeah. Yeah. Thường thì ngày bố tát lọt vào ngày rằm đó, thì mình sám hối là ngày 14, và ngày hôm sau là ngày rằm.
Và ngày 29 thì lọt vào ngày 30.
Là mình sám hối, hoặc là 30 thì mùng 1 là ngày
bố tát. Bố tát.
À, trong khi bố tát đó, quý vị sẽ được thầy Tuệ Minh gọi sư phụ, sư phụ sẽ chứng
minh. Tôi sẽ, dù tôi không có đây, thầy Tuệ Minh mở cái phone có speaker. Rồi khi đó tôi cũng nói chuyện với quý vị qua cái speaker điện thoại, quý vị hiểu thầy nói không? Tôi lắng nghe hết mọi chuyện trình bày, cũng như có một lần là cô Diệu Thiện đó có bố tát một lần qua điện thoại, thì sẽ làm như vậy mà làm 2 tuần một lần, chứ không tức là lửa nó có cháy đó, nó vừa xìu xìu chúng ta dập liền, chứ đừng lễ nó cháy rừng như bây giờ giống như Cali đang cháy giữa gần chết. Giữa không nổi.
Đó là cái còn góp ý để xây dựng ở trong làng này.
Rồi
điểm thứ hai nữa đó là làng A Di Đà này vì thành lập đầu tiên, thành ra có được cái chức trưởng làng, còn bên Indio không có. Mà Indio đó là do vị thầy phó trụ trì như là thầy Trẻ Quán hoặc là cô Hồng Đức. Thì ở bên đây nó con nghĩ rằng cái vị trưởng làng như sư phụ trình bày đó là được cái tiếng à ăn cơm nhà giác ngà voi mà người ta vẫn đố kỵ. Bởi vì cái chức đó đó người ta thấy nó lớn quá đi, thành ra người ta không thấy những người đó cực khổ như thế nào.
Bây giờ đó tôi nói tôi tặng cho cái tiếng trưởng làng, thì bây giờ đó cô Diệu Thiện mà không có vợ bà trưởng làng đó thì coi như người ta đau bụng cũng gọi cô, người ta đi bác sĩ cũng gọi cô, người ta bón người ta cũng gọi cô, phải không? Kiếm thuốc thì sổ, thành ra cái gì cũng gọi cô hết á. Thành ra trưởng làng, còn ông trưởng làng này đó ông điêu, mà bây giờ Toby vô cũng trưởng làng rồi, người Mỹ họ đến vô cũng làm. Tại cái chỗ này mình có đài truyền nhân, vậy đài Tổ Quốc Ghi Ơn thì cần một cái người nói tiếng Anh lưu lót, mà trong khi ông Tị Như đó ông thường đi hoài, ông lo những công chuyện thì chạy hoài rồi, thì Tị Minh đó thì khả năng sinh ngữ không có. Thành ra đó bây giờ đó tôi lợi cái thế này, ông trưởng làng này không phải là một ông tăng, nhưng mà ổng làm việc giống như một ông tăng, chỉ con cái đó là ổng là ông tăng thì tôi phải có trách nhiệm đủ thứ với ổng. Đằng này á, ổng là ăn tiền hưu của ổng mà tôi khỏi lo, quý vị hiểu không? Thành ra là tôi khỏi trả lương, mà tôi buy one get one free, tức là tôi cho ổng, tôi mua của mình ông trưởng làng mà tôi được bà phó trưởng làng là free, giống như là hồi đó tổng thống Bill Clinton nói là buy one get one free, tức là bầu cho Bill Clinton thì được Hillary free.
Để xin phép sư phụ để con nói để mất ý là vấn đề đó đó, mới thấy rằng sư phụ cần đạo hữu Thiện Tâm cũng như đạo hữu Diệu Thiện để làm cái gạch nối ở làng và những người nước ngoài, tức là Mỹ đó. Nó thường nó tới có công việc gì hai người đó sẽ đại diện để tiếp xúc, nhưng vấn đề quyền hành đó quý vị từ đây gắn cái đèn ở cửa trước cửa sau trình dưới thầy Tuệ Minh. Tất cả mọi việc sư phụ đã nói phải trình qua thầy Tuệ Minh
là phó trụ trì ở đây.
Trụ trì ở đây. Quý vị đừng có nghĩ là nói với ông Thiện Tâm rồi Thiện Tâm giải quyết. Thí dụ như vừa rồi đó, cái bà gì mà bánh nới đất ra đó, tôi không phải bên ông Thiện Tâm. Ông Thiện Tâm nói thì cũng gây quá thù. Đất đó đâu phải của ông Thiện Tâm. Thành ra nói cái chức trưởng làm, nói là có chức mà không có quyền hạn gì hết. Nó thật sự ông cũng là một cư sĩ tu hành. Thành ra nếu mà mình nói hỏi có nói ổng mà không nói gì hết thì là ổng sẽ trách nhiệm. Cái điều đó không có đúng. Là vấn đề muốn làm cái gì, xây đất, làm cái gì đó, sang nhà, sang cửa, trình với thầy Tuệ Minh và thầy Tuệ Minh trình với sư phụ. Ông muốn xin ý kiến.
Nó khác cái thế này hả ông? Tại vì bây giờ đó, một lần tôi muốn biết cái gì đấy đó, tôi phải chạy từng nhà tôi gõ làm, thì tôi nắm đầu ông này. Tại vì mấy bà mà muốn cái gì nhiều khi bà ngại đó, bà không có nên nói với sư phụ thì bà lại nói với ông trưởng làng. Thì ông trưởng làng giống như là cái người mà đại diện cho cái nhóm này để mà làm việc hồi xưa đó. Nhiều bà muốn nói thầy tôi sợ sư phụ tôi nói, thì bây giờ cái gì đó cứ lên nói chuyện trưởng làng thì ông trưởng làng giống ông đánh email cho thầy liền. Tại có nhiều bà muốn chặt cây cái ông trưởng làng đánh cho sư phụ có không? À cái bà đó muốn hạ cây tôi ấp ru tôi đánh có văn thư. Tôi nói cái nhà đó sao ông nhìn thấy sao ông nói là cái đó cần chắc. Thì ông làm việc lâu nay qua email, chúng tôi làm việc kiểu Mỹ. Thành ra cái ông Thiện Tâm này đó là cái người đại diện cho mấy bà để mà connect với sư phụ, để mà làm những chuyện này chuyện kia. Thành ra đó, chứ lâu nay không lẽ là mỗi thứ mọi bà là mấy bà không có email. Ông này tại đây là máy in cũng tại nhà ổng, nhưng mà mực thì ổng mua cho thầy không có mua. Thành ra tất cả mọi internet ổng cũng trả cho thầy, không có trả, ổng có đường dây riêng. Thành ra ổng là cái người connection để mà làm việc với thầy đó. Thành ra rồi ổng có nói thầy rồi, thầy cũng CC cho thầy Tệ Minh à. Tại vì khi làm việc xong á đều CC qua thầy Tệ Minh, chứ còn mấy bả đó chạy với thầy Tệ Minh cũng được, nhưng mà nói trưởng làng cũng giống như nhau, thầy trưởng làng cũng thông qua sư phụ và thầy Tệ Minh. Thì đây giống như là kêu là bây giờ đổi là dân biểu đi, dân biểu đâu làm đó.
Bởi vì con về đây con nhận thấy đó, ông Tình Tâm ông cũng đã nằm nhà thương hai lần rồi, mà vấn đề sức khỏe của ông á lại càng ngày nó càng yếu nữa.
Không sao đâu, ông sẽ làm cái nhà giảng sanh xong là ông chết rồi, không sao đâu.
Mấy lần trước con về đó thì cũng đợi ông phụ hơi, kỳ này không có ông phụ hơi, anh đã cũng
thôi giữ sức giọng đi. Thì bây giờ tôi mới nói là thầy Tệ Minh á ráng cố gắng, và sau khi thầy Tệ Định về rồi thì sau pháp hội Colorado đó tôi sẽ điều ông Tệ Quán vào đây hai tháng à, để mà phụ cho thầy Tệ Minh. Mà hai tháng á, thầy Tệ Minh phải biết bắn súng.
Thì cái vấn đề đấy con muốn trình bày sư phụ đó là nếu vấn đề liên lạc, nhưng mà cái quyền hành ở tại
đây
phải là thầy Tệ Minh.
Yeah.
Quý vị muốn cái gì gặp thẳng thầy Tệ Minh, không có qua ông trưởng là, chỉ trừ trường hợp là liên lạc ở bên ngoài gửi bill hay trả bill gì không biết tiếng Mỹ đó, thì hai chị này có thể giúp. Chứ hồi xưa đó thì như có nhiều vị tăng khác trách nhiệm, bây giờ sư phụ đã giao cho thầy Tệ Minh rồi, nên để cho thầy Tệ Minh có cái quyền quyết định. Quý vị muốn làm cái gì hỏi với ông rồi là thầy Tệ Minh trình sư phụ. Còn như ông trưởng làng này đó, nếu giao ông cái trách nhiệm lỡ dở giữa đó là hai người sẽ dẫm chân nhau, tức là thầy Tệ Minh và ông trưởng làng sẽ dẫm chân
nhau. Lâu nay thì thật ra không có dẫm điều CC nhau hết, ông mười việc ông trưởng làng đều bắn mail là có CC với thầy Tệ Minh, và thầy cũng chỉ thị.
Rồi để con dừng lại ông trưởng làng.
Dạ thì con thấy từ hồi con vào làng giờ vấn đề mà mình gọi là communication đó, cái chuyện mà liên lạc đó rất là tốt, không có gì trở
ngại. Không có gì trở ngại.
Con thấy giữa cô thầy Tuệ Minh con thầy sư phụ không có gì trở ngại.
Dạ, vẫn đánh nào.
Cái chuyện làm việc ok thì quý vị cũng thích nói chuyện với tôi cũng ok, nói chuyện với lại thầy Tuệ Minh cũng ok, nói chuyện ai cũng ok hết, nhưng mà mình cũng nói chuyện đâu vào đó, đừng có nói chuyện này sang chuyện kia, nó phiền não cho cái ban điều hành. Dạ.
Từ ngày mà thầy bác trưởng làng vào đây làm việc thì thầy thấy không có gì, ổng cũng điều trình với thầy qua mail, và chúng tôi làm việc qua email hết. Dạ, mời cô Diệu Thiện.
A Di Đà Phật ạ, con xin phép sư phụ, con xin nói thêm là Diệu Thiện vào đây á, trước khi vào á, hay là từ ngoài đời cũng vậy, là Diệu Thiện á, làm bất cứ một việc gì đó là vì cái tâm mình muốn làm, chứ không phải là trưởng làng. Thành ra nhiều khi đó quý vị đó vì vô tình hay cố ý cứ nói là cái này ông trưởng làng phải làm, cái này trưởng làng phải làm. Diệu Thiện không có happy ở cái đó, tại là vì như Diệu Thiện nó nói, Diệu Thiện làm bằng cái tâm. Cái danh từ trưởng làng á, nó là vô thường. Ngày hôm nay ông mới là trưởng làng, nhưng ngày mai sư phụ nói á, là ông xuống đi để cho người khác làm trưởng làng, thì lúc đó Diệu Thiện không giúp quý vị hay sao? Thành ra đó, cái chức trưởng làng á, đối với Diệu Thiện á, không phải là cái việc để cho Diệu Thiện giúp quý vị, mà quý Diệu Thiện giúp đây á, là vì cái tình bạn, cái tình đạo hiếu và cái tình người. Cái quan trọng là cái tình người, bởi vì cái tình người á, nó sống với chúng ta. Chứ còn cái trưởng làng á, nó chỉ trong một cái thời gian. Mà thứ nhất đó, cái trưởng làng này là do sư phụ chỉ định, chứ không phải là do quý vị bầu lên. A Di Đà Phật.
Thì thật ra đó, thầy thấy từ ngày có thầy đưa bác Thiện Tâm vào làm cái connect thì nó rất là tốt. Nó tốt là sao? Khi thầy Tệ Minh 2 tháng vắng mặt ở Youth Center, ổng đều làm việc, mà ổng làm việc ổng đều email cho thầy, và thầy đều CC thầy Tệ Minh có hết. Thành ra những cái chuyện gì ổng thông báo à, bên này làm tới đâu, đổ đất tới đâu, công trắc tới đâu, bên này có cái gì chặt cây đó cây, đều chúng tôi làm việc qua email, chứ không phải có cần mặt ở đây. Thì ổng giúp thầy rất là nhiều. Mà trong khi đó thầy Tệ Minh vắng mặt thì ổng với thầy Tệ Như ở đây là good connection với nhau, chứ không có chuyện gì. Nhưng mà ý thầy Tệ Định đó là ông này bây giờ ông yếu rồi, phải dưỡng sức cho ông để ông sống thêm lâu lâu chút nữa đó à, chứ không có gì hết. Con thấy nói gì? Đồng lòng, nhưng mà ý cổ nói cô không có hiểu, tức là cổ nó không cần cái chức mà trưởng làng hay là vợ trưởng làng, cổ làm gì cái tự nguyện.
Con hiểu, nhưng mà có những cái mà cổ phải trưởng làm nó được chẳng hạn như là cái vấn đề cắt cỏ của thầy, là tiền mà con đâu có thể gọi được. Bây giờ con kêu ông Mỹ cắt con làm được, nhưng mà con không thể gọi điện thoại cho Mỹ này Mỹ kia Mỹ nọ để con với ông bà làm trưởng làng nói với lại sư phụ. Bây giờ nhờ con mà con làm cho con biết ở cái ông thầy thương với sư phụ, hoặc là cứ gọi cho người mấy cái người trong member là nói người ta trường hợp đó là tiền bạc, con không thể gọi cho người này, con không thể gọi cho người kia được. Thành ra con nói là ông bà là trưởng làng thì ông bà có quyền gọi, đừng có hỏi ai đây để tôi là trưởng làng trong tòa nhà nhỏ cao, con không thể gọi cho ta được sư thầy.
Dạ, dạ. Dạ thì tôi biết ý chị rồi. Tại vì thật ra thì mình làm việc với nhau á, tôi làm việc ở những công ty ba mươi mấy năm thì biết cái chuyện rất là dễ dàng. Nhiều khi á, cái người trên không làm việc, người dưới làm việc rất là hay. Cho nên thường thiện á, là cái việc đeo lên ý, quý vị làm được xin mời làm ngay. Tôi thấy có ok thì quý vị cứ việc làm, rồi nói qua chút thì cũng ok, để mình nói ok mình chỉ làm vậy. Chứ đừng coi chức trường làng, ông bà trường làng, cái việc nó rất là khó khăn. Cái người manager họ làm việc rất là hay, cái người trên không biết gì hết. Nên mình làm ở dưới đó, mình làm được cứ việc làm. Và tụi này muốn kêu ông kiểu bài không làm vấn đề chuyện. Nếu việc làm việc được á, và làm tốt đẹp thì mình cứ việc làm, đừng có lo lắng cái chuyện đó. Nếu không thì, nếu mà có chuyện sợ ngại xin gọi sư phụ thì để sư phụ giải quyết. Thường thường không sao, mình thấy làm việc với nhau rất là đơn giản, không sao hết. Mình làm càng nhiều cái chuyện nó rườm rà khó chịu lắm, hoặc là việc không có được.
Thật ra từ nãy thì thầy Định nó nói là từ nay cái đầu tiên quý vị giải quyết với thầy Tệ Minh là thầy Tệ Minh ổng sẽ nhờ thầy ông bác trưởng làng giúp cái gì giúp gì đó sẽ ra có một cái người, mà cái gì khó nữa thầy Tệ Minh không giải quyết được thì thầy Tệ Minh gọi cho sư phụ để mà sư phụ cho cái cố vấn vậy thôi. Những chuyện đó chuyện nhỏ, chuyện lớn là chuyện sanh tử nè. Vô làm đây đó, quý vị ngon cái là quý vị chết biết trước làm bày kệ nó là mai. Nhưng cảnh là vài bữa là con nấu nồi chè mời, tại vì á, sư phụ ăn. Thì ông nói là trong làng là có yên á, là con ông thường nói với tôi mà bà Diệu Thiện đi ra thì làng mời yên, mà đi ra cũng chưa yên, thấy không? Ông Tệ Minh qua bên kia thì ông đã nấu nồi chè bên kia rồi, ông cúng thần núi bên đông thần núi rồi, về bên cúng cái mắt kia cúng thần núi bên đây. Thành ra là ông Tiểu Minh cũng đã nhờ bên ông nhà bếp nấu nồi chè rồi, còn ông á thì tôi muốn ngày mai ông phải nấu nồi chè cúng thổ thần đất đai. Và cái nhà số 4 đó bây giờ là nhà của Lục Mỹ Xuyên mua để mà cúng cho làng làm nhà khách, giờ thầy Tề Định đang ở đó. Rồi thôi bây giờ tới giờ rồi, chúc tôi nói cái bây giờ hồi sáng là tôi giảng là về kinh là quý vị thấy câu chuyện nó cảm động, nó ráng nghe lại nha. Và chiều nay đó tôi sẽ có những đề tài rất hay, là tôi chỉ chào hàng thôi, thì vậy để về ăn cơm, rồi chúng nữa ăn cơm xong chúng ta còn lên cúng ông bà chúng ta ở tại chỗ địa tạng nữa. Là ở trong này có một cái câu hỏi nó giống nhau lắm, là một cái người này đó là tôi không muốn nói tên, là vợ chồng, rồi ông chồng ổng mới đi về Việt Nam rồi ổng có vợ nhỏ rồi, cứ mỗi một lần ổng xài hết tiền về ổng ngọt ngào ổng xin bà về bà này, rồi bà này cái rồi cái ổng bà này tin tưởng cho về trở lại, cái tối mở tủ sắt lấy tiền cái đi nữa, đi chiến nữa, rồi cái hết tiền về cho vui vợ nhỏ rồi cái lại trở lại Mỹ, trở lại Mỹ rồi lại là lấy ăn cắp vàng chồng nó đi bán lần nữa. Thì bây giờ đó bà này bà đến đây á, bà cầu cứu với sư phụ. Thì cái chuyện của cái bà này cũng giống như một cái bà trên online, một cái bà thì Oklahoma và một cái bà thì ở tại là coi như là Florida. Thành hai cái chuyện tình nó đều giống nhau hết. Thì thật sự ra mấy ông về Việt Nam á đều lâm vào cái cảnh đó hết. Thành ra bây giờ nó có ba cái câu trả lời, thấy không? Chút nữa tôi hỏi câu trả lời mà theo mà cái người mà ông tà sư thì ông sẽ chỉ, ô vô đây á thầy sẽ cho cái bùa cái chú này về tụng là trả trở về liền. Cái đó là cái loại mấy bà phái lắm, thấy không? À, cho cái bùa cái là thổi cái là coi như là về liền. Cái loại thứ hai đó là nói là biết là đời là giả rồi, vợ chồng hết nợ là thôi. Và loại thứ ba là để cho đại chúng giải quyết cho làm sao mà mấy cái người này họ hết vô minh và họ giác ngộ để họ thấy rằng họ sẽ hết cái nợ đó rồi, để rồi họ quay và họ tỉnh. Thì đó là những cái đề tài của chiều nay. Rồi ở trong này đó có nhiều cái chiều đề tài ở trong này đó. Thí dụ như tôi sẽ đem cái chuyện là có một người hỏi tôi, mình á phá được cái vô minh á thì mình mới giác ngộ, nhưng mà mình giác ngộ rồi thì mới phá được vô minh. Thì họ hỏi cái nào trước cái nào sau, hay không quý vị? Hả, mà phá cái ngu thì phải giác ngộ mới phá cái ngu được, mà hả, mà giác ngộ rồi thì mới phá được vô minh, mà phá vô minh thì cần phải có giác ngộ, giác ngộ chưa có sao phá được vô minh, Thành ra cái đó chiều nay tôi sẽ đem trả lời hay không quý vị, là những cái câu tôi chào hàng rồi. À, một cái nữa đó là cái vấn đề cái cặp vợ chồng mà tôi nói nãy đó, là cái email đó mà họ trả lời đó, thì ông thầy mà sư phụ của cổ ở Florida trả lời rằng người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn tôi bỗng dậy khờ, tức là lấy tiền bạc hết rồi, khùng khùng điên điên sao được, phải không? Thành ra sư phụ chiều nay, sư phụ nếu mà sư phụ hỏi, sư phụ trả lời rằng người mê muội vô minh, người đi một nửa hồn ta chết, một nửa hồn kia bỗng dậy khờ, còn cái người á có dậy khờ mới đi tìm cái chết, nhưng nếu chết rồi có hết khổ được không? Quý vị thấy rõ ràng, thành ra tôi sẽ chỉ dạy rằng người đi một nửa hồn ta nhẹ, một nửa hồn kia bọc rảnh rang, ta có rảnh mới hai mình rộng lượng, bao dung nhiều mà vẫn nhẹ như không. Hiểu chưa? Mấy ông thầy mà vô minh chỉ à, người đi một nửa hồn ta chết, một nửa hồn kia bỗng dạy khờ, bây giờ tủ sách cũng hết tiền, tiền bạc nó lấy mẹ nuôi vợ nhỏ rồi, không dạy khờ sao vô đây khùng khùng điên điên đi như là mẹ điên, thấy không? Nhưng mà gặp mấy ông thầy nó ơi tôi vô đây tôi tiền cái chú này tôi phù trả trở về, cái đó điên gì làm chi vậy, nó đâu có thương mình nữa, mà nó thương thì bùa chú, thì cái đó cũng không giả hết. Thành ra đối với thầy là chiều nay, người đi một nửa hồn ta nhẹ, một nửa hồn kia bỗng rảnh rang, ta có rảnh mới hai mình rộng lượng, bao dung nhiều mà vẫn nhẹ như không. Chiều nay có nhiều đề tài hay lắm, chịu nghe không? Chịu lắng nghe, chúng ta ăn no rồi nghe. Rồi ăn xong rồi mới lên cúng vong. Rồi cúng vong xong tôi đâu có biết mấy giờ, bây giờ ăn tới giờ một rưỡi không biết bây giờ ăn bao lâu nữa. Bây giờ ăn xong tuyên bố tại bàn ăn luôn, chứ giờ biết giờ sao, giờ chưa ăn mà gì cũng còn đủ thứ chuyện hết. Rồi tôi nói cho quý vị, nhiều cái chương trình chiều nay họ hỏi nhiều chuyện lắm, rất nhiều câu hỏi rất hay, tôi giảng trong này. Rồi yeah. Ok, rồi chiều nay nhiều lắm, tôi nói là những cái này tôi đem ra khai triển trong chiều nay, quý vị cố gắng nghe cái bài pháp chiều nay. Rồi bây giờ chúng ta xin phép hồi hướng để thầy trò xuống chúng ta thọ trai nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi mời quý vị đi xuống dưới nhà ăn, chúng ta đi thọ trai ngay để kể giờ, bây giờ là 1:30 rồi nha.